Trước khi đi vào bài pháp, tôi phải chắp tay niệm danh hiệu Đức Phụng Sư ba lần để tưởng nhớ đến công ơn của Ngài đã để lại cho chúng ta những cái pháp bảo cao quý. Mời quý vị đồng chắp tay niệm danh hiệu Đức Phụng Sư ba lần.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Gửi lời chào đến tất cả quý vị Phật tử hiện diện trực tiếp trong pháp hội hôm nay tại miền Nam California, coi như là thủ đô của người tị nạn mà được biệt danh là khu Little Sài Gòn. Tôi xin gửi lời chào đến tất cả các Phật tử đang nghe pháp online qua hệ thống internet toàn cầu gồm 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Tôi xin gửi lời chào tất cả Phật tử đang nghe pháp online ở thuộc các tiểu bang Úc Châu và các Phật tử ở các quốc gia Âu Châu, các Phật tử ở Canada, các Phật tử ở Nam Mỹ, ở trong có một quốc gia Brazil có 50 Phật tử thuyền nhân. Hả, tôi quên một người nào là họ khiếu nại email tôi mình bận lắm. Và tôi không quên những Phật tử là ở các quốc gia như là Đông Nam Á, gồm có Nam Hàn, Đài Loan, rồi nhất là 80 triệu đồng bào ở quê hương Việt Nam. Và tôi xin giới thiệu, bữa nay có một Phật tử ở Hawaii đến tham dự pháp hội hôm nay, đưa tay thầy coi. Ai ở Hawaii đưa tay. Vậy là hai Phật tử, cho một tràng pháo tay. Hai vị Phật tử đến từ Hawaii. Tôi nhớ không lầm thì có Phật tử đến từ Arizona, xin đứng lên. Đứng lên đi, Arizona đứng lên. Chào các vị đó từ Arizona. Tôi xin không lầm thì có Phật tử đến từ North Carolina. Đâu? South Carolina, North Carolina luôn. Rồi. Phật tử đến từ New York. Tôi biết có người New York mà. Đâu rồi? Ra đây, ông đâu đây phi. Đến từ New York. Tôi biết có Phật tử đến từ Hawaii. Nãy tôi giới thiệu rồi, thấy không? Rồi Phật tử đến Úc Châu rồi. Còn Phật tử đến từ San Jose, đứng lên thầy coi. San Jose, đứng lên cho các ông. San Jose. Rồi, ngồi xuống. Phật tử đến từ San Francisco. San Francisco. Phật tử đến từ Sacramento. Sacramento. Có luôn cả ông người này, nó đứng lên ổng nghe. Quên là chị cộng nó lên khó lọt sổ cũng lắm. Rồi, Phật tử đến từ Scotland, có không? Rồi, Phật tử đến từ Auckland. Auckland. Còn tiểu bang nào thầy quên nói không? Hả? Utah. Đứng lên. Đứng lên, đứng lên, Utah. Con chuẩn bị về đón tiếp phái đoàn xa ở Seattle lên qua Utah bằng 6 chiếc xe bus 15 chỗ ngồi đó con. Chuẩn bị lo đồ ăn đi. Rồi San Diego đâu biết coi. San Diego. Nơi sẽ có làng ai như là trở thành tầm viên bang. Rồi. Và ở đây còn lại là con ở đâu? Memphis, Tennessee. Còn ông này ở đến từ Houston. Ông này là tài xế của làng Ai Di Đà đúng không quý vị? Ai nhớ bắt hiếu. Tài xế của làng Ai Di Đà. Tôi nói cho một sự mầu nhiệm ông này. Ông là cái nhiệm vụ, ông là một sĩ quan cảnh sát. Và ông biết thầy là do cô Diệu Đọc. Hả? Em tổ ở, bây giờ còn có đang có đi không? Anh không có đi, ở San Jose giới thiệu. Và ổng tìm đến thầy. Sau đó ổng bị đi mổ dọc bệnh. Và ổng có những cái triệu chứng mà gần như nó nói ung thư vậy đó. Và ổng nói con không giữ được cái lễ cai đàn vị sư đi trị bệnh. Tôi nói ông cứ đưa đón người đi đi, rồi ông sẽ thấy Phật vị sư không bỏ ông. Và ổng tiếp tục, ổng đưa đón người từ phi trường ở Houston mà đỡ lên George Worth, đi trở lên làm một cái rưỡi. Ổng đưa làm các pháp tu là ổng là cái người đóng góp. Nhưng mà sau khi khám lại, ổng đã hết bệnh rồi đúng quý vị. Không có cần giao đâu. Tại vì người ta cứ tưởng vào làng tụng chú dược sư rồi kỳ chú muốn chứng này, nhưng mà ổng đưa đón vẫn là công đức như thường. Thành ra là ở trong này đó, còn lại tất cả đây là Garden Grove rồi Westminster rồi, gì con ở đâu mà con nói sai hả? Florida quên rồi. Ồ, con có mặt trong cái ngày mà thầy lên đến cái ngày chúng ta đón cô tại Florida. Như vậy còn thiếu đâu nữa con đưa tay gì nữa? Texas nữa. Cái gì thấy không? Con ở đâu? Ở đâu? Thiên Hà đây nè. Ở đâu? Colorado. Tôi thông báo kỳ này chúng tôi đi tu pháp tu này xong tới ngày 25/6 là pháp tu với Dương Thà. Và thầy trò chúng tôi tại Seattle đó là có đi là 60 người rồi. Chưa kể là có một số phật tử ở Canada ham vui từ lưỡi bay thẳng Dương Thà bay qua Dương Thà Seattle. Rồi đi xe bus chung cái thầy trong lai hỏi sao lại nghe thầy nói đồ ăn ngon quá. Cái đoàn đi tu của thầy đó là gồm có 6 xe 15 chỗ ngồi là mướn riêng, rồi chúng tôi có mấy cái xe ven nhà riêng và có cái ban nhà bếp đi. Trước khi đi chúng tôi phải nấu mì quảng nè, bún bò nè, rồi nấu phở nè, rồi nấu những cái món đồ ăn chơi đủ rồi đó. Rồi chúng tôi á đem theo mấy cái lò ga là chúng tôi đi tới cái 4 tiếng là ghé cái rét area nào đó, thầy trò chúng tôi bắt đầu kêu là vị Phật tâm muội. Tu không phải ngồi trong chùa với tu mà ăn vẫn là tu. Phải không? Cái đó mới là ngon à. Thành ra là chúng ta dừng tại rất area, thầy trò chúng ta ăn xong rồi chúng thầy trò chúng ta lên đường cứ 4 tiếng đồng hồ, thầy không lai cho ăn một lần. Phải không? Mà đây từ đó, từ xuyên đầu qua Dương Thà 12 tiếng là thầy cho ăn 3 lần. Phải không? Như vậy là đi xong rồi tu 2 ngày. Rồi thầy có một cái vợ chồng của người Công giáo ở Colorado mà liên lạc cái điện thoại, như điện thoại biết là điện thoại. Hai vợ chồng người Công giáo mà sắp sửa sẽ bay ra quý đi. Ở tại Dương Thà thì ổng mời, ổng có một cái khu mà retreat này nghỉ mát ở Colorado, ổng mời thầy đi. Thì bởi vì hỏi nó sư phụ có đi không, ổng ổng đem mấy bài viên qua đón sư phụ, tôi nói không, nó đi cũng ngon, thì đón hết cái đám 60 đứa đi đâu, phải không? Tôi đi thầy trò chúng tôi đi đoàn đâu có chịu đi lẻ vậy được. Ổng nói mấy bài ổng chở lên, chở được có 8 chiếc có 8 người ở đây cá nhân, tôi nói không, ổng đi vậy rồi. Nhưng mà tương lai nếu mà có thời gian chúng tôi tu thứ 6, thứ 7 không, thứ 7 chủ nhật, thứ 2 chúng tôi sẽ đi đi thưởng cảnh cái ở Dương Thà, xong rồi nếu mà có điều kiện chúng tôi sẽ là lái xe một Colorado để ổng ổng bao hết, có chỗ ở chỗ ăn đầy đủ hết. Thành ra quý vị thấy rõ, chúng ta tu á mà chúng ta càng ngày càng héo, càng mòn, càng rầu, càng rỉ, thầy trò càng ngày càng ốm, càng eo đó, thì bảo đảm chết sẽ đi xuống rồi nhậu quỷ. Mà càng tu càng ngày càng sổ sữa, càng đẹp, càng vinh thì không thể làm, quý vị đồng ý không? Mời quý vị nào ở local này đứng lên để coi quý vị ở local ở trong vùng này, Garden Grove, Westminster, rồi những cái vùng lân cận rồi Riverside, rồi cho quý vị local một tràng pháo tay. Ô, có một người ở Việt Nam, cô sẽ là được là trải thảm đỏ đón vào thiên đường. Hả? Không sao đâu cô. Bữa nay tôi hứa rồi, như lá đủ là tôi không có nói gì với cộng cái đâu, như là đủ là tôi không có nói gì, tôi hứa chứ cái gì không nói gì nữa. Đủ là như đó là chi liệu đủ rồi, cái gì đủ chưa? Đủ rồi. Bây giờ cái vấn đề tu hành nè, quý vị nghe nè. Chúng ta tu lâu nay đó là kêu là tu lòng vòng. Với cái tinh thần của bộ chuyến đầu ca này, chúng ta đến chùa dạy ăn chay. Mà đầu tiên một vị hòa thượng mà dạy cái vị ăn chay đó mà khen giỏi, đúng không? Thường thường đến chùa con quy y chưa? Quy y rồi giỏi. Con thọ ngũ giới rồi giỏi. Con thọ thập thiện rồi giỏi. Thọ bồ tát giới rồi giỏi. Phải không? Con ăn chay được 6 tháng một năm giỏi. Ăn chay trường giỏi. Những cái đó đối với cái tinh thần tối thượng thừa cũng không có được gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà chỉ gọi là tiểu giác thôi, mới là tiểu tu thôi. Bây giờ những cái đó quý vị mà ăn chay giỏi không hơn con bò. Tôi nói thật, kể cả tôi và thượng thượng đó cũng không hơn con bò. Con bò vẫn là con bò. Mà quý vị mà nằm đất họ bắt ăn chay giỏi, qua làm Di Đà có người nói con họ bắt được 49 ngày, tôi nói cũng dở luôn, thua mấy ông gì đó, mấy ông tù cải tạo. Họ bắt ăn chay 3 năm tới 10 năm có không hả?
gì nữa. Mấy ổng là không có làm giường cao chiếu rộng, mấy ổng là không ăn đi trời làm gì có đồ ăn đâu mà ăn, phải không? Mấy ổng có dân dục không dân dục 20 năm nữa hả? Mấy ổng nó cũng không thành phẩm. Thì như vậy đừng có dựa vào những cái đó. Rồi cái mấy bà mà học cách lại đó, chúng ta tu nè, tu mà ở bên hệ thống của bà Thượng Tịnh không thì niệm A Di Đà Phật, rồi chê mấy cái người bên Việt Nam là A Di Đà Phật không đúng, cái đó không có đúng gì hết. Thành ra như vậy Đức Phật đều có đạt nhất thiết ngôn ngữ Đà La Ni, có phải không? Ngài nghe hết tất cả ngôn ngữ, chúng ta đừng chấp nhận những cái đó. Rồi cái chùa nào mà dạy đến mỏ vô tam ra tứ, vô tứ ra bảy, rồi nó bà này sai bà kia sai, rồi cái bà nào mà được dạy cái lại là bên Tịnh Tông lại xuống phải xè phải vuốt phải hết phải hà, phải không? Thì mới là linh. Thì như vậy những cái người mà lại mà không dạy là không linh, cái đó Phật cũng không có dạy đó hả? Thành ra những cái lại kiểu đó là cái người Tây Tạng mà nó phải lại làm dài ra sao không có, những cái đó đều là bệnh hoạn hết. Bữa nay tôi giảng theo cái tinh thần là tối thượng thừa của chính đạo ca để chúng ta thấy rằng những tu chúng ta là kêu là tu lòng vòng, mà bữa nay là tu trước chỉ, trước chỉ chân tâm để mà giảng sanh tịnh độ. Thiền tâm là trực chỉ chân tâm, kiến tánh là Phật. Bữa nay trực chỉ chân tâm để giảng sanh tịnh độ. Bây giờ mời quý vị nghe, chúng ta tu hành phải qua những giai đoạn. Thứ nhất là tầm sư, phải không? Mình tìm ông thầy là đầu tiên trước. Quý vị mà tìm thầy mà sai là quý vị đi sai. Ông thầy ông không thấy đường, ông dẫn quý vị sai. Tầm sư rồi là cái thứ hai là phải qua giai đoạn học đạo ha. Học đạo là gì? Phải tu đạo, rồi phải hành đạo, và cái cuối cùng là cái chứng đạo. Bữa nay tôi dạy quý vị là cái chứng đạo. Tôi thí dụ cho quý vị nghe. Ở trong này Ngài diễn ra gì đó, Ngài nói câu này: khi mà ngộ được rồi, gặp lục tổ Đại Năng rồi, địa ngục cũng không có, mà thiên đàng cũng không có, mà chỉ còn là thanh tịnh niết bàn và cực lạc. Thì như vậy một cái câu mà Ngài nói rằng khi mà ai hiểu được cái bài chứng đạo ca này, người đó bạc A Tăng Kỳ Kiết Niệm. Tôi hỏi quý vị, Đức Phật là từ bi, từ bi không? Đức Phật Thích Ca này có phạt chúng ta xuống đọa địa ngục không? Không có. Đức Phật A Di Đà này chỉ cứu chúng ta này, cũng không phạt chúng ta xuống địa ngục. Đức Quan Âm lại càng cứu giúp chúng ta, không đọa phạt chúng ta xuống địa ngục. Như vậy thì mấy cái ông Diêm Vương ở dưới nhà quỷ ở dưới địa ngục 18 tầng địa ngục, ông đâu có hơn Phật Di Đà, ổng không hơn Phật Thích Ca, ổng không hơn Bồ Tát Quan Âm, ổng không hơn Bồ Tát Địa Tạng, ổng có cái quyền gì mà ổng phạt đệ tử chúng ta xuống địa ngục đây? Thấy cái điểm đó chưa? Thấy cái điểm đó chưa? Hả? Đạo Phật là không có hù nhỏ, đạo Phật là không có khủng bố, chỉ có Bin Laden mới khủng bố thôi. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe là cái tụi siêu nhái Hoa Kỳ á, nó lấy được tài liệu của Bin Laden nhiều lắm, nhưng mà nó thấy tôi ưa chống Việt Cộng, nó tặng cho tôi cuốn để xài, để mà chống lại Việt Cộng, nó tôi bữa nào tôi đem ra tôi xài. Tôi nói cho quý vị nghe như vậy, ai là đứng ra để mà xử cho quý vị xuống địa ngục? Phật không xử quý vị xuống địa ngục, Phật lúc nào cũng từ bi, phải không? Rồi như vậy đó, chứ Phật là làm cao tới cao rồi, mấy cái ông Diêm Vương ông ấy có quyền diễn xử đây hả? Thấy chưa? Mà như vậy nếu mà Diêm Vương là Bồ Tát quá thân thì Bồ Tát là không muốn chúng sanh vào địa ngục. Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, chỗ này là phải mở con hết cái trí huệ bầu trời của đạo Phật, không có nhìn. Khi mà con quý vị nó còn nhỏ hả, từ 3 tuổi cho tới 7 tuổi nó đang chơi ra ngoài sân, nó chơi nắng á, quý vị nó mày mà ra ngoài nắng đó, ông trẻ bắt, ông trẻ có thật không? Mà lời nói quý vị đó được kể là giọng nữ không? Không. Quý vị hù dọ con quý vị, cái quại quý vị gì, quý vị không muốn nó ra nắng nó bị bệnh, thì cái đó kêu là học trò lớp 1. Học trò lớp 1 là chúng ta đọc cái gì cũng tội hết, cái gì cũng toàn tội hết, đúng không? Mà mày đi vô đây mày ráng mày học giỏi gì, mày có cái bằng khen à, là tao cho mày cái game, cái đó là thiên đàng đó, cái gì hết chưa, cái vụ đó, phải không? Thì như vậy đó, dạy nó dạy nó gọt thôi. Nhưng mà khi con quý vị bắt đầu nó lên tới mà biết đồ school rồi, quý vị nó mày ra mày nắng, con kẻ bắt nó không tin nữa, đúng không quý vị? Nó không tin nữa à, mà lúc này đó nó dạy khác, con ráng con đi học đi, con ráng con đi học đi, con lấy được một cái 4 chấm đó, về ba cho con cái bao nhiêu tiền để mua cái máy Xbox, phải không? Tiếng Ấy giờ là Xbox, thì đó là nó mới chịu học. Rồi khi mà nó lên tới high school, quý vị cho Xbox nó không thích nữa, mà ráng học lấy cái bằng high school tốt nghiệp 4 chấm để UCLA, để vào UC Berkeley, để trở nên bác sĩ. Con ra trường 4 chấm, con được vào những cái trường ngon UCLA. Ba má cho con một chiếc xe mới, phải không? Thấy rõ chưa? Thì như vậy thì cái đó là những cái tương tự ngoài đời. Thì bây giờ cũng vậy. Nhưng mà sao? Quý vị cái hồi nhỏ quý vị dùng roi đánh con thì đi học, đặt con đi học. Nhưng mà khi nó vô đại học nó phải đi mượn tiền nó đi học. Thì bây giờ thầy trò chúng ta qua cái lớp thù dọ rồi, bây giờ tôi nói rõ, mổ xẻ chỗ này. Địa ngục là đâu? Lấy cái kinh Quan Nghiêm. Muốn hiểu tất cả chư Phật ba đời, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo, có phải câu đó không? Ở đây cái làng A Di Đà ở bên Dương Tân, trước đó nó chỉ là cánh rừng, nó không được gọi là làng A Di Đà. Nhưng mà tại sao nó thành A Di Đà? Nó phải do cái tâm của thầy Không Lai khởi một cái niệm là muốn thành lập một cái làng A Di Đà để phục vụ các bà cụ ở đoạn cuối cuộc đời, đúng không? Và nó cộng với đồng nghiệp là những cái bà cụ thấy vô về Việt Nam cũng khổ, vô viện dưỡng lão cũng khổ. Mình không biết tiếng Mỹ, ở chung người Mỹ rồi đọc cái tin tức người Mỹ này nó giết bà già này, giết ông già kia, có sợ không? Quá sợ rồi, con cái nó bỏ mình vô đó. Bây giờ tự nhiên có cái chánh điện ở trong đó, có cái nhà giảng sanh, có cái chỗ thờ cốt mà hoàn toàn miễn phí, rồi có bác sĩ, có y tá lo. Thì những cái nghiệp, những cái tư tưởng nó cộng nghiệp với nhau, nó hợp thành ra là 100 member và nó trở thành ra một cái làng A Di Đà. Quý vị thấy nhất thiết như tâm tạo cho ông Phật nào cho? Ông Phật nào cho nó làng A Di Đà? Hả? Thấy rõ cái điểm đó chưa? Thấy rõ từ chỗ đó chúng ta thấy rõ. Bây giờ suốt ngày cứ xin ông Phật Di Đà cho con nó làm. Bây giờ nè, ông Phật Di Đà không có khả năng đưa lên cõi Cực Lạc 46 đường viện. Như vậy cái chuyện thành lập làng A Di Đà nhỏ xíu à. Bây giờ quý vị, tôi thầy trò tôi giờ 100 member cái cổng khu nè, suốt ngày cái đức cái thùng A Di Đà, xin Phật A Di Đà cho con làng A Di Đà dùng niệm tới một gãi miệng gãi lưỡi 1 triệu lần một ngày cũng không có làng A Di Đà. Phải là đập nhân và quả, đúng không quý vị? Quý vị hiểu được đó chưa? Thấy rõ chưa? Cái chuyện nữa là bây giờ một người muốn đi qua Hoa Kỳ là phải đi theo cái tiến hành của Bộ Di trú Hoa Kỳ và cái luật pháp của Hoa Kỳ. Mày muốn qua Hoa Kỳ, thứ nhất là mày phải ở đảo mày bị viên, thứ hai mày phải là con em của quân cái chính trị đa phong vàng, thứ ba mày phải là có là thân nhân ở bên Hoa Kỳ, thứ tư là có vợ có chồng cha mẹ và ở định thời gian thì ở đảo, đúng không? Vì thời gian thầy ở đảo thầy đã chứng minh rồi nè. Có những người không có chuyện, hồi đó ở chùa Đa Lăng thầy ở chùa Văn Âm, suốt ngày có những người lên lại chẳng khu tụng kinh Văn Âm hoài mà cũng không được đi, suốt ngày cái lại Văn Âm hoài cho con đi không được đi. Là tại sao? Vì không đủ tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ chúng ta làm cái việc muốn về làng Cõi Cực Lạc mà chúng ta suốt ngày cái cổng khu này, niệm danh hiệu Phật Di Đà, chúng ta không bao giờ đi. Bây giờ tôi nói rõ nha, bây giờ có những người họ muốn đi qua Hoa Kỳ, họ không có diện gì hết, họ không làm đúng tiêu chuẩn, họ không có đủ cái tiền để đi du học, không đi Hoa Kỳ được. Họ không kiếm được một cái người hôn thê hôn phu để ghép phôi mà không đi được. Họ không có bà con anh chị em ở đây có bất tình để bảo lãnh cho mà đi được. Họ không có cha mẹ được. Thì suốt ngày họ cứ lại cái tòa đại sứ, họ lấy cái hình của ông Obama đó, họ thắp nhang suốt ngày, Obama Obama Obama, tiếng cái là Obama Obama, là kêu nói tiếng phải là ma ma ma. Chúng ta đang làm cái chuyện đó đó, phải không? Và chúng ta mua bông, mua nho, mua nhang, mua đèn và cúng Obama đi qua Mỹ được không? Không đi được, vì chúng ta không làm đúng cái luật pháp Hoa Kỳ. Muốn về Cực Lạc mà chúng ta làm cái đó là chúng ta một ngày dù có 10 thời là cái tòa lãnh sự quán mà cứ treo hình Obama, rồi chim nhang nhiên đèn, rồi nhịn ăn buổi chiều, nhịn ăn buổi tối gì tôi không cần biết. Cái thằng lãnh sự quán, tổng lãnh sự quán Mỹ nó không bao giờ nó ký giấy cho quý vị đi đâu. Mà quý vị phải đáp ứng những cái điều kiện của luật pháp Hoa Kỳ. Như vậy chúng ta phải đáp ứng điều kiện nào để được giảng sanh tịnh độ. Muốn giảng sanh tịnh độ thì chúng ta phải gieo cái nhân tịnh độ sẽ được cái quả tịnh độ. Người mà đi tu pháp học với thầy vô đây thì không có tham sân si, bước về nhà thấy cái nhà dơ là nổi nóng rồi, thấy cái thao chén dơ là nổi nóng, thấy cái máy giặt chưa giặt là nổi nóng rồi, là bắt đầu cằn nhằn ông chồng. Thì cái người đó dù tu 1 triệu pháp hội, dù lại 1 ngày 1 triệu lại, người đó vẫn ở cái địa ngục A Tỳ. Hiểu thầy nói cái gì không? Hả? À, thấy chưa? Địa ngục từ đâu? Địa ngục đó nè, chị hỏi luôn, nghe nó con không hiểu địa ngục nhất thiết chi tâm tạo. Mà khi một người gọi điện thoại đi danh luôn mà khen thầy Tâm Lai á, tôi khoái ổng giảng à, ổng bóc lò chị cộng nè, ổng nói thẳng nè, ổng lên án những cái mà mượn đạo đạo đời lời thì thầy điện thoại khoái quá nở luôn mũi lên. Nhưng mà bắt đầu có người nào chửi rồi tôi ghét thì sai này xuống đây rồi quậy phá rồi tin tâm thì khóc cộng thì gạo là chúng tôi mất cái đồ cơm ăn, là thì hỏi đau khổ. Thì như vậy cứ mỗi một lần người ta khen là lên thiên đàng, mỗi lần ta chê xuống địa ngục, như vậy cái gì bắt chúng ta xuống địa ngục? có cái con quỷ dương nào bắt vô địa ngục không? Thấy rõ chưa? Thành như vậy chúng ta tu là tu trí huệ, bữa nay thầy giảng là phá hết tất cả các chấp. Hả? Tôi cho quý vị đeo cái dây này thấy nó đẹp đó, nhưng mà cũng chả có tác dụng gì với đề. Đeo cái này là đeo cái tên Obama khỏi Hoa Kỳ, không có Hoa Kỳ thôi. Hả? Cái gì nữa? Không có cái gì hết. Thành ra những cái này chỉ là những cái mà học trò lớp mẫu giáo thôi. Chúng ta học hoài muốn lấy bằng cấp là phải học những cái level cao hơn. Level cao hơn là bây giờ bắt đầu nghe nè. Bây giờ nãy giờ tôi chào hàng cái gì chịu chưa? Chịu rồi.
Tôi bỏ cái giai đoạn lớp 1 rồi. Lớp 1 á là chấp từ cái đánh chuông đánh mỏ. Quý vị thấy mấy cái bà trong chùa không? Bà nào mà rành đánh chuông đánh mỏ rồi là cái mặt kênh lên rồi. Thấy không? Ngên ngên ngáo ngáo lên, mình đánh mỏ giỏi. Thời Phật có khi nào có tiếng mỏ tiếng chuông không? Có chuông mà không có mỏ. Chuông để đánh để cho kêu các tỳ kheo lại thọ trai thôi. Mỏ không có. Mà tại sao thời này có mỏ? Tại vì Phật tử bây giờ nhiều mỏ quá, thì phải kiếm cái mỏ lớn rồi. Phải không?
Cái chùa nào mới đầu tiên thành lập á, thì 20 bà, 25 bà cùng lại mua cái trời nó nhỏ đó, thì những cái mỏ nó xíu à. Tại vì lúc đó trong đó chỉ có mấy trong 20 bà đó, thì mấy ông thì không có mỏ, mấy ông là đến chuông, mà mấy bà là đến mỏ. Cái gì để coi tôi sắp, tại vì mấy ông là chuông thôi, thấy không? À, chuông tức là chiều đó, chiều vợ sao cũng được á. Mỏ là coi như mỏ làng, mỏ nhọn, mỏ chuông, mỏ dẫn, mỏ chuông, thấy không? Thấy chưa, thấy mỏ chưa? Như vậy đó, cái chùa nó mới thành lập thì cái mỏ cho xíu thì nó đánh dây áp được mấy cái mỏ làng kia, mấy cái mỏ nhỏ kia. Nhưng mà thời gian nó kéo lên đồng 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 lên được trăm lên bờ, phải kiếm cái mỏ lớn hơn nó mới đánh áp mấy mỏ kia. Và chùa thầy bắt đầu đông đông là Diệu, con này nè, Diệu Thảo mới thấy mấy cái mỏ kia lớn quá, mỏ siêu đồ lớn quá, nó kiếm cái mỏ khổng lồ nó cũng thầy. Thầy phải như vậy, cái mỏ cái chuông giỏi cũng thả nó dạng xanh được, không có làm gì được hết. Thành ra đừng có chấp vào đó.
Hả? Rồi đi
mấy cái người mà đi qua Ấn Độ mà cứ về, tôi như thằng Hương, tôi nghe nói rằng tứ động tâm là bốn cái chỗ mà đi qua đó rồi thì người đó sẽ được giảng sanh, người đó sẽ được thọ chứng. Trời ơi, nghe cái câu tứ là bốn, động là động lòng, đi qua đây để khóc sụt sùi, tu mà để khóc không à, thì làm sao giờ cái đạt được? Hả? Quý vị nghe động tâm mà tu là phải không động tâm nữa nè. Bác không siêu bất động nè. Bà này tôi đi được 4 lần, đi tính động tâm mà tôi đi 4 lần, bà tôi đi 7 lần. Hả? Quả thật cứ động tâm mà nó cứu được thì mấy Ấn Độ đâu có ngồi xin tiền mấy bà đi thằng Hương. Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Nó ở đó là một ngày, nó ở tính động tâm là 1 năm 365 ngày tính động tâm. Ở cái tâm năm mà nó nghèo, vẫn là nghèo và lạc hậu, vẫn là lạc hậu. Như vậy mình đâu có hết được đâu. Hả? Mình chỗ được chắc mấy không ai ở bằng cái thằng Ấn Độ đó mà cái xin tiền cái gì mà, phải không? Thấy cái chỗ đó thì chúng ta tu là phải mở rõ cái chỗ này.
Bây giờ đó, tôi nói sơ về Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác. Ngài là một thiền sư tự tu. Ngài tu cho tới một ngày, Ngài không biết mình đã
được ngộ đạo chưa, thì nghe tiếng Lục Độ Tổ Đề Năng nổi tiếng quá, Ngài mới tìm đến Ngài Lục Độ Tổ Đề Năng. Và chỉ một câu nói của Lục Độ Tổ Đề Năng, hả, là muốn giải thoát là tâm vô sở trụ là giải thoát. Thật ra thiên đàng là đâu, địa ngục là đâu? Bây giờ tôi nói một người mà vô sở trụ rồi, tức là cái người đó không trụ vào giàu và không trụ vào nghèo. Thì bây giờ tôi nói so sánh hai phật tử, hai group. Group bên này là trụ vào, nhà cửa lên, sắp lên, kinh tế lên, dốt lên, và mọi thứ đều dinh dựng, cái là được không à. Và bên đây á là họ không khe, họ nói là được mất hơn thua phải mấy, chỉ là giấc mộng ở cõi đời này. Cái nhóm bên đây là vô sở trụ, nhóm bên đây là hữu sở trụ. Hả? Mà được là mừng, mà mất là buồn. Hả? Mà có trụ vào được, hả, mất là buồn. Thì như vậy khi một cái trận kinh tế xảy ra, một trận bão lụt xảy ra, thì đánh vào đó, thì cái nhóm mà trụ vào mà được á thì mất rất là đau khổ. Còn cái nhóm mà ở nhà 1 ngàn sẽ có phích cũng vậy thôi, ở nhà 10 ngàn sẽ có phích cũng vậy thôi, và vậy không có tiền ra ở một cái studio vậy thôi. Thì cái người này sống không ham thiên đường, mà xa cơ không sợ địa ngục. Người này lấy quỷ dương nào mà hành hạ người đó được? Hả? Thấy rõ chưa? Thấy rõ cái điểm đó chưa? Khổ từ đâu đến? Khổ là từ cái tham của mình không thỏa mãn. Khi mà còn là cái anh học sinh ở nhà trường, mơ là tôi lấy xong bằng 20 cun chắc là hạnh phúc. Nhưng mà lấy xong 20 cun chưa có hạnh phúc, chắc là tôi phải được trường UCLA, UC Berkeley nhận vào tôi mới hạnh phúc. Nhưng mà hỏi những đứa mà freshman vào đó cũng không hạnh phúc. Rồi nữa, tôi mà là học ra kỹ sư tôi hạnh phúc chưa chắc. Rồi hỏi những ông bác sĩ ngồi trong câu hỏi này là ra lấy bằng bác sĩ 8 năm 9 năm sau mua cái nhà cho lớn, đi không thấy mặt trời, về không thấy mặt trăng. Cứ vô coi đấy ông bác sĩ ông khổ gì nè, vô tới nơi đó, từ cái phòng mạch số 1, cô y tá cô đưa vô 6 giờ xong, chạy vào phòng số 2, chạy phòng số 3, chạy phòng số 4, chạy phòng số 5, tới giờ lên ngồi đó vừa khám vừa ăn, có phải ông bác sĩ ra hả? Ông bác sĩ ra ngồi đây nè, thì hỏi ông bây giờ ông là bác sĩ đó, bác sĩ trước 75 và bác sĩ bây giờ ông hạnh phúc không? Ông cũng đâu có tiền được hạnh phúc đâu. Người ở ngoài đó thì thấy hạnh phúc, cá ở trong lờ đỏ lên con mắt, cá ngoài lờ lúc lắc chưa vô hả? Như vậy rồi những cái người mà nói tôi chưa có vợ có chồng chắc là hạnh phúc, thấy cái đứa có vợ có chồng chắc là hạnh phúc lắm, nhưng mà nó nhào vô rồi thì sao? Chỉ là rừng khổ và đua nhau trên khổ, không có cái gì mà hạnh phúc ở đây. Thì như vậy á, quý vị thấy bác sĩ á thì sao? Tôi đã giảm rồi đó hả? Nhà của mình á thì mấy cái bà vú ở, xe mình là mấy cái ông đưa đón ở, thấy không? Buồn tắm của mình là mấy người mà là thao thiết bị chở hả? Còn con mình á thì ta sai hả? Nhà mình ta xài, xe mình ta lái, còn mình suốt ngày chui vô phòng mạch, chui ra chui vô, rồi ở trong phòng ICU nó gọi cái ăn cơm chụp ra chạy vô phòng để sợ bị thưa. Như vậy chúng ta cứ lâu nay cái ép con chúng ta đi học bác sĩ, nhưng mà đâu có biết những người bác sĩ bây giờ họ không thấy được cái gì cái đường hả? Như vậy Đức Phật nói là thiên đường cũng đây mà địa ngục cũng đây, nhất thiết gì tâm tạo. Chúng ta bằng lòng với hiện tại, chúng ta nhìn cuốn phim mà thầy chiếu gì những người Miến Điện họ khổ thế nào hả? Thấy người Miến Điện không, họ khổ cỡ nào? Họ ở những cái chòi, những cái liều, họ ở những cái chùa mà ngồi dưới đất để mà lại Phật, họ vẫn an lạc. Chúng ta bây giờ hả, cái đua nhau để mà cất chùa lớn, chúng ta đua nhau để mà có nhà lớn, chúng ta đua nhau để nó có một tiệm neo mình phải có hai tiệm neo, nó đi lấy xịt thì mình phải đi nghĩa là phải xịt đi, đua nhau đổi rồi chúng ta không được cái gì hết. Thì những cái khổ này là Đức Phật kêu là địa ngục vô giá. Địa ngục vô giá ở đâu? Chính là ở đây nè, nó không bao giờ ngừng nghỉ hết hả? Cái gì chắc có khi nào được Phật không đi ngục này không? Ai là chủ ngục, ai là cai tù? Hoàn nghi quý vị là chủ ngục, là cai tù đấy. Đúng không quý vị? Đúng không? Nếu ông dưỡng này nào nó nói con á, xin phép chủ ngục con được 4 ngày, nhất dừng tại tù, thiên tu tại già. Tôi hỏi cai tù phạm gì nó nói con đi 4 ngày để con xin sướng con về, bước vô tới nhà một đống quần áo, một đống chén bát và một đống đồ dơ để cho con làm. Thầy nhìn thầy không biết con dựa là ai nữa. Thì ông nói là 4 ngày nay là 4 ngày được cai tù. Như vậy cái địa ngục vô giá này, hồi trước con cũng là sĩ quan địa ngục vương phải không? Mà con ở chùa con cái ngày đi con muốn trốn chạy ra đi không? Con muốn không? Muốn phải không? Mà bây giờ con muốn không?
Muốn. Con
sống đi. Hả? Chừng nào con được ra trại, con nói cái gì còn nó ác quá, nhưng mà nó nhốt người nào mà nó nhốt dữ lắm á. Tôi nhớ các bạn sĩ quan ở đâu nhất trong đại cải tạo là như 18 năm, 20 năm đúng không quý vị? Phải không? Nhưng mà ông con giờ con đã đi mấy chục năm rồi.
20,
26 năm. Vậy là vợ con nó ác hơn là chị Cộng nữa. Thấy rõ chưa? Địa ngục vô gián. Ở tù tới đời cha, rồi truyền tới đời con. Phải không? Mấy bà có chồng khổ. Đúng rồi. Hỏi đây trong này những cái bà mà đã qua cái cuộc đời mà đã yêu đương là lấy vợ lấy chồng lên xe qua rồi lấy chồng mấy chục năm, có bà nào mà vừa ý ông xã bà 100% đưa tay coi coi hạnh phúc 100% không? Có không? Có mình bà đó thôi. Như vậy là cụ hồi nãy là tôi tặng cụ cái áo đại lên đi phải không? Rồi tôi biết mà có mình cụ là xứng đáng mặc áo đại lên đi thôi. Tại vì ở trên đây là có là cả mấy trăm ngàn người Việt mà có mình cụ là có chồng là số 1 bây giờ thì là xứng đáng đó. Thành ra cụ bây giờ đang ở cực lạc rồi, thành ra tôi tặng cụ cáo đại lên đi. Có phải nói tôi tặng cụ cáo đại lên đi không? Tại sao bao nhiêu ngàn tôi tụng tôi biết cụ là hạnh phúc nhất. Thấy không? Cái bà đó đi ở ta bà nhưng mà đã ở thân ta bà nhưng mà đã sống ở cực lạc rồi đó. Còn lại quý vị, tôi nói bây giờ có cụ là xong rồi, cụ là xong rồi là... Cụ đã đỡ khổ cực lạc rồi. Đó, hay cho nàng có tay đi. Xin hỏi cụ một câu, biết nào để mà hai cụ thương nhau tới 60 năm vậy? Biết nào? đưa để đây là bài học ngàn vàng, bài học ngàn vàng đó quý vị, ngàn vàng luôn cũng không được. Tại sao mà cụ lại sống mà 65 năm?
Ai khi đạt Phật lại thầy lại đại sư chào các quý Phật tử. Con nếu mà ông nhà con mà nóng tính lên ý, thử phát này chứ, anh nói mấy em không nghe, thế là con nghĩ nặng. Hai cái màu hổ mà lại thầy ông nhà con thì có cái tính tập tài lắm, nhưng mà không hay đấy. Con trâu đi đường mà anh ấy bảo con chó. Lại thầy bây giờ con không ưng con chó.
Đó mới là đáng mà nghe nhá. Đáng mà nghe.
Ông hai cái màu hổ con nói hai ơi, lúc nãy nếu mà anh ăn mà nói là con chó, con trâu thì anh với em ấy là con ấy coi thường vợ chồng chồng, con ấy coi thường cha mẹ nên em thành vị nay. Nhưng mà chính vì nó là con trâu không phải nó là con chó anh ạ. Ông nhà con là ừ thì lúc bây giờ anh nóng tính thì em nghĩ gì thế là phải thầy là gần 60 năm thì ông nhà con cũng mất được 14-15 năm nay rồi. Nhưng mà ông nhà con đau là 8 năm, nhưng mà con hầu hạ ông nhà con thì 4 năm nhiệt mọi người, 4 năm nhiệt toàn thân. Mà không bao giờ con có một câu cho ông này con buồn. Lúc này cứ nửa
cái đúng là vợ hiền. Cái gì thấy tôi xứng đáng tặng cho một áo đà lên hay không?
Nửa cái người đàn là con chụp hình cho nhà con thì hai cái búi ở hai bên cái nửa cái ra con kéo lên đây này, con lại chồng mình cho nhà con. Rồi cứ độ hai cái một lần thì con nhặt ăn, con đau mặt, đau chân, đau tay, đau người. Còn 4 năm thì cứ ăn mà ăn được không nè.
Ăn bơm vô và ra cũng đã không luôn rồi.
Mà chính phủ cho ăn bằng máy mà con cũng cho ăn bằng máy, con biết với con đỡ hút đi. Con cứ biết uống hai là mỗi đầu mới không phải tắm người thì con lại bơm một giọt. Thì một bữa ăn đấy thì là 2 tiếng đồng hồ. Bạn lại thấy một ngày 4 bữa.
Mà cụ vẫn lo cho cụ là 4 năm như vậy.
Không có một
câu than gì.
Này thầy bây giờ con ấy thì con cầu cho nhà con là đi theo Phật chữ Tây Xuân Cực Lạc. Mà trước khi là con chết 2 tiếng ấy, sau 2 tiếng thì mặt con tươi như hoa. Mà lễ Phật bây giờ không biết rằng con thì con cứ xin đi về Tây Xuân Cực Lạc và sau đêm nào con thấy nhà con.
Mà cụ có muốn lên gặp ông đại đạo này không? Lên để gặp lại nữa không? Dạ không.
Thầy cái này à, nhà con thì chết đi, ở trong nhà nước anh chết đi. Bàn hai bên hai cái ghế, hai đắt cơm, em ăn được biết, anh ăn được biết.
Cụ có 13 đứa con cho một chào hết ai. Con gái cô mà 70 tuổi. 67. Còn cụ nay bao nhiêu?
Thầy con năm nay là
85. Giờ là cụ có tính bước đi chút nữa không? Ông tôi xin nói với cụ ông, giờ chắc lên cụ ông, tức là cụ ông ngày nào về cũng kiểm soát cụ bà đó thôi. Nhưng mà sao cụ biết là tối nào ông cũng ghé?
Mẹ chồng con cũng như nắm, mẹ chồng con cũng như nắm, mẹ chồng con gọi mình. mẹ không ngờ, vâng mẹ không ngờ mà ngày nay con tu hành như thế. Thì con
trong
tối
ra
chiều lần
thất
khẩu ông
bà. Dạ. Dạ, vậy là phải cái gì? Với cô gái mà đã học thì con bé học thì khổ. Ai mà giờ có vợ như vậy, cái gì có cần về Việt Nam với vợ nữa không? Không phải không? Trời ơi, nói con trâu mà nó con chó cũng dạ là con chó. Nói con đó là người đó là vợ hiền, cũng khó kiếm. Ông cụ là cái người duy nhất mà tôi tặng áo Đà La Ni, thì tôi biết là cụ này sẽ giảng sanh. Rồi giảng sanh không phải gì rồi. Tại sao tôi biết cụ giảng sanh? Tại vì trong lòng cụ lúc nào đó cũng nhớ Phật Di Đà phải không? Mà cũng thương chồng nữa, có thương chồng không? Thành bảo đảm không quên ông chồng, mà ông chồng ở đâu? Chồng ở Cực Lạc, rồi mình dứt khoát ở Cực Lạc. Phải không? Thành bà này chắc chắn giảng sanh. Thương chồng mà suốt ngày thì Phật A Di Đà. Như vậy là cô thuộc lại là niệm Phật để giọng phu. Thấy chưa? Cái này mới là con. Nếu chị niệm Phật mà vô niệm của bà này niệm mà để giọng phu. Nhưng mà bà này niệm bảo đảm lên. Tại vì bà chỉ hướng với ông chồng, mà ông chồng ở đây thương rồi. Mà không có dám ngộ quẹ gì ông nào khác là trộn ghen lắm. Tại sao chị ổng ở Tây Phương, ổng có thiên nhãn, thấy bả làm nữa, thì bả phải là thủ tiết thời chồng, phải không? Đúng rồi đó, nói đúng rồi. Quý vị thấy rõ chưa? Ngày hôm qua có một cái chị tôi không nói tên. Cái cuộc cái bà đó đứng tội, tôi phải có cái mặt trong đây tôi không nói tên, để tôi đem đây cái đề rồi tôi mổ xẻ. Thì đứa con á, nó từ một tiểu bang xa tôi cũng không nói tên luôn, nó qua đây nó tham dự, nó nói mẹ con nghe kinh thầy rất hay, nhưng mẹ con có cái khổ là ba con á là vượt biên từ năm 78, ba con bỏ mẹ con khi mà lúc đó mẹ con có 6 đứa con thì đi vượt biên rồi ổng không có liên lạc luôn, mà mẹ con lúc đó mới có 30 mấy tuổi mà ở vậy. Mẹ con thuộc loại là đẹp, mà tôi gặp bà cụ cũng đẹp gái lắm, tinh nhìn bây giờ đẹp lão chứ hồi xưa đẹp gái. Thì như vậy bao nhiêu người thương mà cũng không thương, mà khi bà là đẹp mà con một trong gia đình mà biết bao nhiêu người là cưới bà không ưng, mà bà ưng cái ông này, bà tâm sự với thầy là coi như lúc đó là không nhà không cửa lang thang rồi, hãy bỏ tiền lo đến cưới này hết, mà bà thương như vậy để cho 6 đứa con thì rất hạnh phúc. Cho tới khi 78 ông đi vượt biên qua đây thì ông có bà khác thì ông không bảo lãnh gì hết. Rồi sau đó 10 mấy năm sau ông cũng có bà lãnh bà qua, là qua tới nơi rồi lại hành hạ tiếp, và ông có tiếp tục bà thứ 3, bà thứ 4, bà thứ 5 dài dài. Là bây giờ ông về hưu rồi, ông lại đi về Việt Nam và ông có nhà có cửa, và ông cứ cưới bà này cưới bà kia, cứ một lần cưới là mất nhà, rồi mấy đứa con nó lại có hiếu nó lại mua nhà. Thì bà mới trách, bà trách với mấy đứa con là tại sao là không nghĩ tới bà mà lại tiếp tục nữa, là ổng mất cái nhà này lại lo cái nhà khác để cho ổng tiếp tục có vợ nhỏ nữa. Tại bây giờ ổng có tiền hưu, thì tiền hưu ổng về rồi, nhưng ở Việt Nam là ổng có mất trịch rồi, ổng xài kiếm gì cô gái theo. Thì như vậy ổng đã 70 tuổi rồi, thì đứa con nó tâm sự, nó nói con thì bổn phận, ba con có lỗi với mẹ con, nhưng mà ba con cũng nuôi con một thời gian rất là dài, con phải trả hiếu. Bây giờ thầy nghĩ xử sao ở trong pháp hội này, bà này bà nói 30 năm rồi bà không quên được, bà vẫn tu niệm Phật mà không quên được, nghĩ tới là bà khóc bà giận tào lên. Thì tôi nói cô không được giảng sanh đâu, nếu mà cô tu kiểu đó là cô chết, cô đi vào con cái loài là coi như là loài xấu thôi, tại vì cô thù oán ông chồng. Mà cô có muốn gặp lại ông chồng không? Cô nói không muốn. Tôi nói cô càng không muốn cô càng không nên hợp ông nữa, tại vì ông này nếu mà ông quý giá, ông quá tốt như là cái ông chồng nhưng mà phụ nói thì bây giờ chết mình mới tiếc, đúng không quý vị? Đằng này ông đã bỏ mình mấy chục năm, 30 năm là ông đi 2-3 bước nữa rồi, mà giờ này còn thương còn tiếc như vậy là uổng cuộc đời. Mà tôi nói cô giờ cô biết làm sao mà cô niệm Phật A Di Đà mà giống như là cô đang thù oán với ông xã cô đó, thì cô giải thích đó. Thành ra cổ mình nói cũng thông cảm cho cổ, cái hoàn cảnh cổ là bị hận thù, mà cổ vẫn giữ về nuôi con cho tới lớn. Mà con bây giờ đó nó không bỏ được ba nó hỏi thầy sao, bả nói sao bây giờ chừng nào ông chết rồi mày lo, chừng nó bỏ chết thì muộn, nhưng mà nó muốn trả cái hiếu ba, nó có lỗi là lỗi với má chứ còn vẫn có bổn phận làm cha. Thành ra là thầy nói cô bỏ đi, cô cũng ngồi trong đây, cô mà giữ cái tâm đó là cô gieo cái quan quan. Hai cái nhân để chúng ta gặp nhau, một là thương, hai là ghét. Quý vị để ý câu này rất đúng, người nào mà ghét người Quế là gặp lấy chồng người Quế, người nào ghét người Nẩu là lấy chồng người Nẩu, mà ghét người Quảng lấy chồng người Quảng, có không quý vị? Mà ghét bất kỳ là lấy chồng con muốn nè. Như vậy đó, ghét của nào thì ta của đó, là chúng ta hai cái nhân, ghét cũng gặp mà thương cũng gặp. Nhiều khi mình ghét cái bà già chồng thì nhiên trẻ cho nội thì giống y bả luôn.
Có không quý vị? Đừng ghét đừng ghẻ, tự nhiên đẻ như vậy giống ghẻ quá trời luôn à. Thành ra từ nay đừng ghét đừng thương nữa. Hả? Thì lục độ có nói là thương ghét đừng để lầm. Hả? Là nhắm mắt mà giảng sanh. Còn thương ghét mà còn để lầm, niệm một triệu niệm một ngày cũng không giảng sanh đâu. Quý vị thầy nói không? Thương ghét đừng để lầm.
Nãy giờ là mới giới thiệu là chưa có vô kinh nữa. Giờ mới giới thiệu này. Quý vị biết rồi. Bây giờ chúng ta hiểu lý lịch Ngài là một thiền sư. Ngài đến với Ngài lục tổ và hỏi có một câu thôi. Thì Ngài nói vô sở trụ là cực lạc. Vô sở trụ là niết bàn. Vô sở trụ là giải thoát. Như vậy cái người trụ vào khi mình đang làm tướng làm tá, khi mình bị thất sủng đi tù đài, người đó khổ. Nhưng mà cái người mà đã hiểu cái bài kinh vô sở trụ rồi, tôi làm tiểu đoàn trưởng, tôi làm chi khu trưởng, tôi làm đại úy, tôi làm thiếu tá, tôi làm tỉnh tướng, tôi không trụ vào chức vụ gì, đó là cái phước của tôi đời trước. Phước hết rồi thì bị quả đến. Quả phước đều là do tâm tạo. Thành diệt động nó có nhốt được cái thân tôi, không nhốt được cái tâm tôi. Thân tôi ở đây mà tâm tôi vẫn bay bổng ở các cõi an lạc thì nó làm gì nó khổ được. Thì người đó dù ở tù cũng không khổ. Mà người đó dù ăn đồ cơm vàng da gà với phi cũng vậy, mà ăn cơm cái xì dầu với muối cũng vậy. Thành ra cái khổ này không phải là cái con quỷ nào nó bắt cái gì đâu, mà chính do quý vị mất mình lầm với cái hiện tại. Quý vị hàng ngày về gia đình, cái khổ đầu tiên mà cái người lên quý vị khổ chính là vợ và con và chồng và con quý vị, chứ không ai hết. Cái người mà làm cho quý vị vào địa ngục nhiều nhất là cái người thương yêu nhất của quý vị. Quý vị có đồng ý với thầy không? Hả? Đồng ý không? Như vậy chúng ta khổ là do đâu? Chúng ta muốn cái ông chồng chúng ta phải như vậy. Chúng ta không muốn ông chồng uống rượu, nhưng mà ông lại nhậu bia, phải không? Như vậy là sao? Nhưng mà chúng ta, Đức Phật, khi Phật chế giới Phật không cấm nhậu đâu. Với cái tinh thần của bộ kinh này đó, cái người uống rượu và cái người mà chấp vào ăn chay thành Phật đó, đồng giống nhau. Nhưng mà thật ra các ông mình thì tới giờ mình thích niệm Phật, mà ông chồng đó, tới giờ mình đi về là ông bắt cái máy cao ra lên ông ca. Ông ca là tại sao? Ông đi làm trong hãng, ông bị stress quá, ông về ông bật cái máy lên, ông ca một bản nhạc. Thì nó có công dụng giống như ta tụng một bài chú đại bi không khác. Nếu mà tôi khai triển ra, quý vị thấy rõ không? Thật ra tụng chú giỏi cũng không phải là ngộ đạo đâu. Niệm Phật giỏi cũng chưa phải ngộ đạo đâu. Nhưng mà sao? Tụng kinh vô lượng thọ là độc to thuốc, niệm Phật là đang uống thuốc. Nhớ rõ, người nào có bài cho bác hai con tụng một ngày 10 lần kinh vô lượng thọ, mỗi lần mỗi thời của tụng có một tiếng thôi đó, cũng không có giỏi gì hết. Cô chỉ đọc bài có to thuốc thôi, vậy trong to thuốc có Phật chỉ rồi 48 lời nguyện, rồi tính hạnh nguyện, rồi tôn trọng sư trưởng, đó là hiếu mẫu với cha mẹ, rồi cái là cúng dường tam bảo, rồi bất sát, bất trộm, bất dâm, bất vọng đủ thứ. Thì đó là cô đọc to thuốc thôi, nhưng mà giờ thời gian này cô nên uống thuốc, phải không? Niệm Phật là uống thuốc, mà tụng kinh chỉ là đọc to thuốc. Mà uống thuốc là sao hết bệnh? Chúng ta uống thuốc mà vẫn còn bệnh vì chúng ta chấp rằng phải ngồi trước tượng Phật niệm với mình, cái đó là thiên bệnh càng thiên bệnh. Và phải sao? Phải lại Phật kiểu nào rồi cái niệm Phật với mình, những cái đó đều là bệnh hoạn hết. Mà ông chồng ông vừa nói mình một câu nghịch lỗ tai, bắt đầu nổi sân lên thì niệm ma nó nổi lên, thì bắt đầu dùng câu niệm Phật đè niệm ma, thì bắt đầu bệnh đau bao tử bắt đầu nó tích, mà tích mà không có niệm Phật thì nó sẽ, nếu mà nó lâu ngày nó đang ăn cơm mà ông chồng nói mình thì sẽ bị đau bao tử, mà đang ngủ mà ông nói mình nó tích cái gan đau gan, phải không? Thành ra như vậy đó, chúng ta niệm Phật là uống thuốc, dùng câu niệm Phật để đè cái niệm giận niệm hờn, thì như vậy người nó kêu là niệm Phật mà tam muội, niệm vào chánh định. Mà ai hiểu quý vị niệm Phật mà vô niệm, người đó dạy quý vị cái tinh thần quá cao đi. Tôi dạy thấp thấp được rồi. Niệm Phật không cần vô niệm, mà niệm Phật chỉ cần chánh niệm. Thấy dễ không? Chánh niệm chứ không cần vô niệm. Một con người chưa đến pháp hội của thầy Không Lai thì thấy cha khổ biết gửi tiền giúp cha, thấy vợ khổ đang rửa chén nhào vô rửa chén phụ, thấy vợ nghĩa là làm nạn nhào vô làm nạn, rồi bây giờ là nghe thầy Không Lai giảng tâm vô sở trụ, không có gì hết, con là nợ vợ con gia cửa nhà nghiệp báo mặc kệ mày,
mà kệ nó. Thì người đó trở thành là gì? Trở thành là cái linh hồn ở trong cái tượng đá, trở thành là cái người máy robot, trở thành là cái người thân dân, trở thành là cái người lục căn không đầy đủ, có mắt mà thấy vợ khổ không cứu, có tai mà thấy mẹ khổ không giúp. Hả? À, như vậy cái người này tôi dạy làm sao trở thành đó là một cái người phế nhân rồi hả? Cái gì thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? À, tu là lục căn phải đầy đủ mới được xuất gia, mà tu sao là có bích lỗ tai, có một mắt nhắm lại, có gì cũng nói tôi tự khẩu tôi cũng nói gì. Nhưng mà tôi xin lỗi quý vị à, quý vị giờ tu rồi áp dụng pháp của thầy khai á, tôi ổng giờ giờ con ổng nói gì con cũng không nghe hết á, rồi ổng con không nói lại, nhưng mà sao về cực lạc là cái tâm về chứ cái thân này không có về. Hả? Lái xe mà chạy over limit, over speed là bị tài xế bị phạt, cái xe này bị phạt thì mắc mới gì đó mà cứ lo mà tu bổ cái xe này mà qua phạt cái xe này. Quý vị cấm khẩu chỉ là quý vị phạt cái xe thôi, quý vị biết rổ tay chỉ là phạt cái xe thôi, quý vị bị con mắt cái là đập hai cái đèn không thấy đường lái còn bị phạt nữa chứ làm cái gì nữa, càng hại thêm cho cái tâm mình thôi. Thấy rõ cái điểm đó chưa? Đang ăn mặn nhưng mà các sư Thái Lan họ ăn mặn, đừng có lên án họ là dở hơn người ta. Theo cái tinh thần này, ăn mặn nhưng mà không thấy, không biết, không nghe con vật nó chết, thì cái người đó họ không có cái gì lỗi hết, họ chỉ có cái là tạo nghiệp, còn gieo cái văn gia trái chủ, thì các sư mới ráng mà tu để hồi hướng cho các con vật đó thôi. Hả? Thì như vậy các sư mà ăn mặn Thái Lan thì các sư đã đổ sanh 92, sanh 92 mới chạy mặn, thành các sư chỉ được ăn ngàn bữa đổ ngàn lần. Chúng ta ăn chay mà năm ăn 6 tháng thì chúng ta đổ sanh 89, còn ăn chay trường thì đổ sanh 87. Hả? Như vậy thôi, không có gì hết á. Đổ sanh 92 thì chạy giọt ngọt lắm, thì nó chạy mặc cho chạy ngày đổ ngàn lần thôi, còn đổ sanh 89 là bớt lại rồi, sanh pha nhớt thì chạy đổ ngày được 2 bữa, mà sanh 87 là chạy được cho ngày 3 bữa, chả có tội dạ gì hết, phải không quý vị? Phải không? Tôi nói xin lỗi nha, tôi giảng đây là giảng cho tinh thần tối thượng thừa đó, để phá tất cả các chất. Bữa nay thầy trong lai cho đeo cái này vô, đừng có tưởng ngon cái gì, nó chỉ là chữ quy y với Phật A Di Đà thôi, đúng không? Nhưng mà sao bây giờ đó mình đi ra ngoài, nãy con mẹ đó nó ngồi đó nó tao lên muốn lấy cái dĩa đó mà mày dành cho tao trong cái bụng này, nhưng mà bây giờ muốn kê lộn với bà trước tiên, hồi xưa mà không có cái đai gì, bây giờ phăng đó, tao biết sai thôi, nhưng mà sao. Ê, còn cái chữ A Di Đà lột ra, nhưng mà ấy chưa được chị, họ còn gì, chị còn cái áo tràng, lột áo tràng ra, chưa được tay trái chị còn cái sân chuỗi 21 hộp ra, lột ra, tay phải chị còn sân chuỗi 18, hai thằng cổ còn sân chuỗi 108 nữa, lột lại hộp này là bắt đầu lột chứ tao hết giận rồi. Tại mày á, mày đừng để tao lột, tao đánh mẹ rồi, mày đánh tao lột chứ tao giận, tao hết giận rồi, sao tao đánh được. Cái này nó chỉ cảm bớt cái tham sân si của mình thôi. Thành ra thầy trong lai giảng đây là trực chỉ. Trực chỉ là chỉ thẳng, không cái chỉ mà kiểu như bánh ngôn ngày xưa nữa. Những cái mà dụ dỗ cái vị này bắt đi kinh thành, kinh trái, a là trước là Phật, sau cái đó là toàn là bệnh thôi, giống cái gì hết. Bệnh càng thêm bệnh, chắc càng thêm chắc. Phải không quý vị? Quý vị thấy rõ chưa? Bữa nay nghe cái bộ kinh này để thấy rằng địa ngục hết là do tâm ta bằng lòng với hiện tại. Thấy nhà giàu có sướng không? Nhà giàu khổ hơn nhà nghèo. Hả? Quý vị mà lên được rồi xuống nó khổ lắm. Từ việc nghe qua có cái túi IOM, ICM, có cái I94 mua từ nhà ở nhà bà con được tuần gần tháng rồi, bắt đầu cơm không làm canh không ngọt rồi là muốn đi ra ngoài để mướn nhà bà Minh. Tôi mà có bà Minh chắc là sướng lắm, phải không? Rồi ra có bà Minh sướng không? Không sướng. Hồi ở với gia đình bà con mình thì tay bao tiền nhà tiền ăn thì đỡ, lúc đó lại là phủi cái ơn người ta đi. Thấy ở nhiều người ra phủi ơn lắm, có quý vị. Họ qua đây bây giờ là họ sung sướng cuộc đời, chứ phải như thầy trò chúng ta qua trước đây đâu. Như vậy rồi họ khi mà họ có cái nhà của mình, họ đi làm đi minimum quay, họ nghĩ họ đã đủ rồi. Lúc đó tôi nghĩ mà mình có được ngàn đồng chắc sướng lắm, quý vị nhớ mà hôm qua không? Rồi khi quý vị có ngàn đồng không sướng, rồi khi mà quý vị làm khá khá có được 10.000 mà trong cái xét kinh là người ta thì nắm được 10.000 chắc sướng, rồi có 10.000 là có sướng không? Không sướng. Rồi nghĩ làm sao có 100.000 đô, quý vị trong này nhiều người đã có 100.000 đô là sướng không? Không sướng. Rồi những người đã có tới 200.000 đô rồi cũng không sướng, mà có 1 triệu cũng không sướng nữa. Như vậy những cái đó là những cái tham chúng ta mà hả, mà không có con quỷ nào mà nó đứng nó phạt chúng ta, vì Phật không phạt mà quỷ nó nhỏ không à? làm gì có tư cách phạt được, tổng thống không phạt, lấy tư cách gì mấy thượng sĩ phạt. Và chúng ta sợ, thành ra khi mình hiểu cái này rồi đó, Phật nói địa ngục vô gián là sao? Vì chúng ta mà còn tâm tham thì chúng ta chết không về cõi địa ngục, à không về cõi cực lạc. Chúng ta mà còn yêu bà xã, mà vừa chết xong bà xã còn trẻ, thấy có mấy cái thằng nào nó lợi, nó bắt đầu nó trớn tỉnh thì quý vị có về được không? Quý vị cũng tức quá mà nói không được, ở trạng thái trung tâm nói không được. Thành ra tìm mọi cách để mà chui vô đầu thai, mà chui vô cái mình lên mình lại bao nghe nó già mất rồi. Thấy chưa? Thì như vậy đó là không ai bắt chúng ta vào hết. Chả có thằng Mỹ nào mà dùng chúng ta qua Hoa Kỳ, chả có Mỹ nào mà để chúng ta lên tàu Há Mồn để mà chạy qua đây hết. Mà chúng ta muốn chúng ta đi. Thì như vậy đó, cõi cực lạc có, chứ không phải không có. Chúng ta nhìn cái sự phân biệt giữa hai đông kia. Ở Hoa Kỳ đây, sướng sướng sống thế nào? Ở Africa sống khổ thế nào? Hả? Quý vị thấy rõ không? Mà có người giàu, có người nghèo, cõi cực lạc nó có một thế giới. Nhưng mà muốn được về cõi cực lạc thì chúng ta phải sống như những người ở cõi cực lạc. Quý vị coi kỹ ở trên cõi cực lạc nó thế nào. Cõi cực lạc ở trên đó là sao? Ai cũng có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, phải không? Còn đây sao? Người thì mắc bồ câu, người thì mắc gì, mắc ốc bu, người thì mũi dọc dừa, người mũi bẻ dừa, người miệng cái ấu, người miệng cái tim. Nhưng mà cái người miệng cái ấu đừng có buồn, vì tôi có miệng cái ấu mới lòi cho chị có miệng cái tim. Hả? Cái tôi mà 32 ở cõi này nó sướng hơn. Ở cõi này á, người thì sổ sữa, người thì ốc vô mà, người thì da bọc xương, người thì da bọc mỡ. Hả? Nhưng mà nhờ có bà da bọc xương thì bà da bọc mỡ, bà mới làm nổi bà da bọc xương lên chết. Hả? Thì như vậy nó sắc tức là không, không tức là sắc. Ở đây là có bác sĩ, bác sĩ được nó dọn nhờ có tôi bệnh, bác sĩ nó nói thằng nghề đến tôi không bệnh thì cõi cực lạc. Bác sĩ mà lên cõi cực lạc là bị lấy ốp dài dài, phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Thầy Thông Lai ở đây gì đuổi nó còn tham sân si, mới lên phóng tội, nó lên tỉnh cảm với ai nghe. Hả? Lên tới giải với ai nghe, ai cũng là tâm thanh tịnh, quán thân bình đẳng như như bất động. Thành ra chúng ta phải hiểu rằng ở cái cõi này nhờ có nhà nghèo nó mới lội cho nhà giàu, phải không? Nhờ có đứa con bất hiếu mới lội lên đứa con có hiếu. Hả? Cái gì thấy rõ chưa? Thành từ chỗ đó chúng ta hiểu được cái đó là chúng ta đang ở cực lạc rồi. Hả? Cái còn gì nữa? Con vợ của mình á, nhìn qua con vợ hàng xóm nó không có mắc ồn câu bồ câu, nhưng mà nó nấu cho mình hai bữa ăn được rồi. Giờ nó mắc ốc bu, mũi tẹt, rồi miệng cái ấu. Nhưng mà giờ nó chửi mình ngày có hai lần mà thua cái thằng bạn mình, chửi ngày bốn lần sao? Mình vẫn hạnh phúc hơn, thấy không? Rồi như vậy là chúng ta cứ tìm những cái tốt của con vợ, rồi chúng ta sẽ thấy thỏa mãn lắm. Tại vì ở cõi này là cõi bất toàn, mà chúng ta vì tạo nghiệp bất toàn nên chúng ta mới không có đồng điều. Còn lên cõi cực lạc tất cả đều bằng nhau thì có ai hơn ai không? Hả? Ở đâu cũng có vàng hết, trời ơi, vàng ở đây dựng lượng mấy ngày trên cực lạc lộn tất cái vàng, vàng trên tròn hay đấy nữa. Thấy rõ chưa? Mà suốt ngày mà nếu mà tu không khéo mà về đỡ nó kiếm Phật Di Đà để đưa xuống à. Tại vì trên đó đó các chi dân cõi cực lạc ăn xong thấy không, bắt đầu để sơn sắc sớm đi ra hái qua mạng Đà La, đưa cái túi ra nó lớp vô, rồi bay khắp mười phương cúng dường cõi Phật. Tới giờ trưa về ăn cơm xong bắt đi cái hàng, cái gì có chịu không? Hả? Ở dưới này có xin bộ đại hà này, xin đại long này, phải không? Rồi có đủ loại, có chồng, có vợ, có hơn, có thua, có xe đồ đi, có đủ thứ chuyện, có Bali Bay Nai, có Esa, đủ chiếc xô này xô kia. Trời ơi, lên trở ăn xong bắt đi cái hàng rồi. Lên đó có chuyện hòa phái thôi chứ cũng phái đâu. Thấy chưa? Thành nó phải nắm rõ tinh thần để rồi nó tưởng rằng lên đó rồi đó. Ở trên đó có một cái cảnh là sao? Cái cảnh là cái phẩm là vô cực á. Chỗ đó là phải không? Vô cực là cái chỗ mà chỗ này, chỗ tối tầm, nhưng mà trên đó thì có phẩm vị. Đó, thành ra chúng ta có Phật Di Đà thấy khi mà chúng ta đạt tới cái tâm vô sở trụ rồi đó thì ngài nó bốc lên. Cũng như mà biết một cái người đó là qua bên đó rồi nó không còn mơ là cái gì. Chúng ta bảo lãnh một người từ Việt Nam qua mà cái người nó còn tham ra mà còn tưởng đủ thứ á. Tưởng là bên Mỹ là tiền hết rồi, đầy đường hết á. Tưởng qua Mỹ là đi lãnh, nghĩ tới tả cho nó hết, ôi đi lãnh, không có qua khổ lắm. Mà chúng ta phải chuẩn bị tinh thần dạy cho nó, mình qua đây phải có làm, phải có ăn, phải có đủ thứ, phải tự lực cánh sinh, phải đóng điêu. Thì cái người qua đây sẽ không làm khổ quý vị. Còn nếu không, quý vị bảo đảm bà con, quý vị là bị cái gì khổ, tại vì sao? Tại vì quý vị làm chẳng mà cái gì khổ. Về Việt Nam hả? Bắt đầu ở đây khổ gần chết. à, làm neo, làm nhà hàng, đi cắt cỏ, đi già để đi vô đi. Và trước khi đi về thì vô trong mấy cái chỗ tiệm neo, tiệm tóc, bô lia cho nó sạch sẽ. Rồi hồi lâu nay là mặc đồ toàn là quốc viên mà. Trước khi về thì vô đồ nọt trôn, mấy xì, rồi mặc cho nó đe lên. Bên đây đeo đồng hồ quốc viên, rồi về mua rồi là Rado, rồi Buluva, rồi đeo lên. Thành ra thì về cái xè ra là ở đây một ngày quý vị xài không tới 20 đô đó. Mà về Việt Nam ngày xài 200 đô đủ có không? Đó. Tại vì quý vị gặp chẳng quá, thấy không? Câu này là các kinh mà không giả không rõ là mai mốt lên tỉnh là quán hận mấy Phật Di Đà. Tôi nằm trên bao này không? Phật Di Đà nó xong lại giải cho kỹ nha, đổi tiền lạc lên, nó ăn xong rồi đi trên hành đó. Phải không? Rồi lúc đó là buồn. Cái này dương quá, ngồi tại tên đó gì đâu mà ai cũng giống ai ăn tưởng gì có đó mà không thể thầy Sông Lai đó ổng tổ chức cương quá trình thầy tổn nên đi vô thàm thì đừng có tưởng gì cho thầy thấy chưa. Thành ra lên đó mà không khéo lên Cực Lạc cũng trở thành nó là ta bà đó, thấy rõ chưa. Như vậy quý vị vẫn còn thấy sắc đẹp còn mê mà ở trên đó ai, trên đó toàn là nam tử không là mấy ông mà dê, làm sao lên đỉnh dê được đây thầy ơi, thấy rõ không. Bây giờ có biết tại sao mấy ông đi tu á, tại nghe trên đó toàn là ông không thích đi tu nữa, thấy chưa. Như vậy đó, những người nào mà còn tâm ái mà lên trên như cõi Cực Lạc khổ gần chết luôn, giờ lên không được mà thành cỡ thành không một kiền liên mà ba Cực Lạc ba còn lạc mà cái gì làm sao bây giờ. Mà khi đà nó ta có 48 lần nguyện nước lên, ta đâu có 48 lần nguyện mà đẩy về cõi Cực Lạc ta bà đâu. À, lúc đó là ngồi là tham thân trách phận. Chết không được chết thì sống hoài à. Mà chết được thì chết là sống mà. Sao lại không đi cái thành. Thấy chưa. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè. Quý vị làm gia đình, quý vị làm gia đình phải không? Mà quý vị gặp con vợ nó vơ phịch nha. Có ông kia hỏi ông vơ mà giờ khổ đó. Ông lên tâm sự tôi. Trời ơi, con vợ con nó quá phô phật, con khổ, hỏi sao vậy? Con á, mà chuẩn bị đi tắm á, là nó lấy khăn. Khăn rồi nó xịt dầu thơm. Rồi nó lo, rồi con chuẩn bị xuống miệng là nó lấy kem. Sáng vừa ngồi dậy á, là nó để đi cà phê rồi. Tức là biết con trở thành người cá nhân, nó cuộn trụ quá, ăn uống cái gì nó lo, tầm xuân tầm tỉ. Mà không bao giờ con nói cái gì nó cãi là biết chán. Chán không cái gì? Chán quá chừng, con thấy thành bạn con vợ nó gây, nó sướng vợ, con thấy nó gây con mã. Tại sao vậy, hỏi sắc kỳ vậy? Tại vì cái con bực cái tâm hãng nó còn gây xíu không được. Mà về con gây con vợ nó hiện quá gây. Trời ơi, nó tức biết rồi thì con đi khám bác sĩ. Bác sĩ nó không bị bệnh đau gan mà con không thấy không. Thầy ơi, té ra thầy giảm dừng đi. Giết con vợ mà nó quá phơ phịch cũng khổ. Không có chỗ nào để trút ba cái bát ra hết được. Hỏi sao vậy? Cái thùng á, mà nó bằng đất bằng đất mình dùng đất, mà thùng mình mặc vàng dùng vô nó uổng. Con vợ con nó phơ phịch quá đi. Thầy nó con khổ ơi là khổ. Thầy nói với ông nên mừng khi có những bà vợ càng ngày. Thấy chưa? Vỗ tay đi. Thế đó, tôi hỏi sao mà ông ấy, con đi với thằng bạn con mới cứ ca tụng con vợ con mà. Đi đâu ai cũng ca tụng. Mà con ngồi con đau khổ mà con không dám nói vợ, mà vợ con nó hiền lắm. Thấy không? Thành ra là con không có sổ gì được ra. Trong khi thấy hai bạn con ở nhà sống nó quýnh lộn rầm rầm. Sau cái kênh đó rồi, cái vợ nó đập cái tủ lạnh, cái nó ra nó đập cái TV. Vợ nó đập microwave, nó đập cái lớp khớp. Hai nó đập nó đã rồi, nó bắt đầu chiều nó bắt cơm này, nó mời ba nó đi mua đồ. Cái về cái nó gắn dây, nó vui, nó dẫn ra nhà hàng nó ăn. Cái nó đi nhảy đầm trời hạnh phúc nhiệt. Phải có lên, có xuống gì cả. Khổ quá thầy ơi. Phải không? Nó bình bình và trắng lắm. Tôi nghe nhiều chuyện, thành ra tôi học được nhiều cái trong cuộc đời. Thành ra mấy ông nào mà đang có vợ gây vợ gỗ, sau cơn mưa rồi trời lại sáng, trời ơi cuộc đời con suốt ngày chỉ là mùa xuân, không thấy được tuyết, không thấy được nắng, còn mấy bạn con nó là bốn mùa. Xuân hạ xuân đông nó đã, cuộc đời con chỉ có một mùa thôi. Cái gì thế này, không đây giảm kinh không? Đã phá hết tất cả. Dưới cái kinh này đó, thì dạy chúng ta, các kinh khác là dạy phải gì? Phải dị tha, phải bác ái, phải từ bi, đúng không quý vị? Phải vì người chứ được vì mình, nhưng mà trong kinh này nè, phải dị kỷ trước đi. Thật ra, dị kỷ là sao? Chẳng hạn như bây giờ, một cái cây đó, nó đang mọc chung với những cái cây khác. Nhưng mà cái cây đó, nó là cây buông, cây táo. Nó nói giờ nó nghe là hôm nay giảng pháp rồi, nó nói thôi mình phải cho cái cây cỏ chút nước trước khi để tội nghiệp nó. Thì cây táo, cây buông đó, nó sẽ chết khô, chết héo, giờ nó không tạo ra được những cái buông, cái táo để lời người chúng ta ăn vì nó đã vị tha. Thấy rõ chưa? Thấy không? Một bà mẹ muốn vị tha thì hãy lo cho thân mình trước đi, rồi mới có sữa cho con bú. Trên chiếc máy bay hàng không airline, khi mà máy bay bị mất áp suất và cái oxygen rớt xuống thì người mẹ hay vị kỹ trước đi đưa vô thở để sống rồi mới lo cho con. Thấy rõ chưa? Thành ra vị tha cũng ngang vị kỹ chứ không có thôi gì hết. Thấy rõ chưa? Vì quý vị vị tha đó là quý vị khổ. Ở đây á, nhà của mình thì còn nợ mà gửi về 40 ngàn cho nó xây cái nhà mới tinh ở Sài Gòn, tức là quý vị vị tha, vị nghe lời sống lai giảng, vị nghe các bà thượng giảng, hãy vị tha bố thí đi, đúng không? Ở đây cháu ngoại cháu nội mình nó còn thiếu mà về coi như là làm chẳng, vị nghe vị tha đó. Cho đứa con bà hai tiền để đám cưới, cho con bà ba mua xe di, con bà bốn mua taxi, con bà năm mở tiệm này kia, nhưng mà bên đây mình là cài chết bảo luôn. Thì từ nay tu cho đúng tinh thần này, hãy vị tha, vị kỹ trước khi vị tha, đúng không quý vị? À, giảng được hết á, đúng không? Quý vị thấy tinh thần này giảng cái gì cũng được hết á, phải hay không? Bộ kinh này không dính mắt giờ nữa. Ai mà nói tôi á, nói mà tôi vị tha với người đó chỉ đạo đức giả rồi. Thầy Sông Lai mà muốn lo cho quý vị ăn, thầy Sông Lai cũng dặn này cho tôi bữa ngon ngon trước nhà tụi nó ăn sao. Nói thật, thành thật thầy nói với quý vị, đó mới là chánh văn. Đâu có cách nào mà tôi không có lo bạn cho tôi mà lo cho quý vị hết. Đó là đạo đức giả, đúng không quý vị? Đừng chỉ nói hết những cái gì xấu xa của mình ra nói hết. Thật ra nhờ có những cái xấu chúng ta mới biết những cái tốt. Thấy rõ chưa? Nhờ có cái bà đó đi trên trái bậy bà, ông có ngon, ông làm cũng ba nghi lễ cho bà má cũng biết, nhưng ông hết là lấy gì mà làm chảnh. Phải không? Nhờ ông nào trong này có người nào biết tỉnh sư thì tỉnh hòa, mới đi đâu cũng được người tỉnh sư. Cái người nào cũng biết tỉnh sư thì tỉnh hòa, cũng biết rồi đi sau đó rồi ngồi nước nước biết. Thấy rõ chưa? Và như vậy chúng ta tu theo cái tinh thần bữa nay đó, thầy nói xin lỗi nha, để quý vị các cái vị mà thầy khác giảng và tôi giảng đây là cái tinh thần cao nhất. Cao nhất, không còn dính mắc gì nữa hết. À, tối thượng thừa.
Thầy bài kinh này nó thuộc về thiền tâm. Nhưng mà trong này bây giờ bắt đầu, hồi nãy giờ tôi chưa nói tới kinh ha. Trời ơi, nãy giờ mới chào hàng không à. Ồ, chưa đọc bài kinh nào, chưa đọc bài thơ nào hết. Trong này nó mấy trăm trang, để tôi đọc câu chứ trời ơi, nãy giờ chào hàng không. Rồi bắt đầu đọc nè, giờ mới vô bài nè, nãy giờ lại chào hàng.
Tôi đọc chữ tháng trước rồi tôi dịch ra cái gì. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thực tánh tức Phật tánh, ảo quá không thân tức pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ uẩn phù hư không khứ lai, tam đập thủy bào hư sức một. Tôi tạm dịch nhà theo cái khả năng của tôi thôi. Cái bậc mà tu hành từ tầm sư tới học đạo, tới tu đạo, tới hành đạo và tới cái chứng đạo, cái bậc mà tới bậc chứng đạo rồi là bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Cái người này tới cái bậc mà chứng đạo tuyệt học rồi nhàn lắm, không còn phải nghĩa là lại sám hối 108, không cần phải bị thầy Thông Lai dụ lại ngàn lại, không cần phải thầy dụ cho pháp hội là pháp kia, mà ngay cái ở trạng thái này là nhàn đạo nhân. Một con người mà đạt cái trạng thái này là không tu mà cũng không chứng nữa. Ngay Đức Phật Thích Ca ở trong kinh Kim Cang, ngài tu Bồ Đề có hỏi Đức Phật Thích Ca, ngài có chứng mã không, ngài có thành Phật không? Ngài nói ta không tu mà cũng không chứng không đắc, vì không tu không chứng không đắc ta mới được thọ ký thành Phật, còn nếu ta có tu có chứng có đắc thì ta không phải là Phật. Thì cái chỗ này chúng ta mà còn có pháp tu, chúng ta còn có cách hành niệm Phật thế này, tụng kinh thế kia, đi kinh hành thế nọ, lại phải xuống thế này lên thế kia, rồi lên chuỗi thế này thế kia, là cái bậc đó chưa phải là nhà đạo nhân mà còn bận rộn đạo nhân. Thấy chưa? Bận rộn lắm. Quý vị thấy càng tốt là càng bận rộn. Vì mấy ông thầy đó, ông dẫn tùm lum biết là chúng ta đi vào cái rừng càng không biết đâu mà nói. Bữa nay là tôi gỡ cho quý vị nè, chúng ta tới cái đợt là bậc tuyệt học, học tới cái chỗ mà tuyệt đối rồi thì vô vi nhà đạo nhân, giọng không trừ mà tưởng chẳng còn chân, giọng không có trừ. Hồi nãy tôi nói đó, dĩ tha và dĩ kỷ đều giống nhau. Thấy không? Không có dĩ kỷ với gì có dĩ tha. Nếu tôi không lo cho tôi đi học hành làm gì, giờ này tôi phun pháp ra cho quý vị. Hả? Thấy rõ chưa? Tôi chưa tập lỗi làm gì mà tôi cứu được là tôi biết mình chết đuối được. Thành ra trong này nói là giọng không trừ mà tưởng chẳng cầu tranh. Vì có giọng mới có tranh, có giàu mới có nghèo, có tỉnh độ mới có ta bà. Hả? Nếu chúng ta mà sợ ta bà thì chúng ta lên cõi cực lạc, chúng ta lại bất nghi ý là sao? Hả? Nãy tôi nói lên trên ăn cơm xong đi trung hành, rồi trên đó ai cũng có 32 tướng tốt, 80 dễ đẹp, vàng thì dùng đầy đường, cái này vàng, người nào có vài ký là giàu, trên đó vàng nó tết không ai xài nữa. Hả? Ở trên đó không có ra đàn bà toàn đàn ông không, mà lấy ai mà gây đây, lấy ai mà thương yêu đây, thấy chưa, lấy ai mà thử chúng ta còn tham sân si không. Hả? Tu không phải là lên cõi cực lạc mới tu không phải là vô đạo tràng mới tu, mà về nhà bà xã chửi một cái là coi như là vô sở trụ, đó là tu, đó là niệm Phật. Mà không cần tiếng niệm, niệm tới chỗ vô niệm Phật mà không còn sợ tiếng chửi và không còn thích tiếng khen, thì người này mới là niệm Phật tam muội. Giọng không trừ mà tưởng cả cầu chân, hôm nay với thầy đi, trừ giọng tưởng cho tôi đi, mà cầu cái chân tâm đi. Mà không có cái chân tâm, không có cái giọng tâm làm gì có cái chân tâm. Hả? Lâu nay tôi đã giảng bài, ở đây là cái giọng tâm nè, cái ngọn nè,
gió thổi qua là lung lay, nhưng mà cái gốc của cái bình bông này có lung lay không? Nhưng mà cái giọng này, cái ngọn, cái tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm thương, tâm ghét, tâm chấp nhất là nó nuôi dưỡng vào cái chân tâm. Nhờ có cái chân tâm mới có cái giọng tâm. Tại sao chúng ta lại chặt cái ngọn? Nhưng mà nếu chặt cái ngọn rồi thì cái gốc cũng chết luôn.
Hả? Thấy chưa? Chúng ta nhờ có cái tâm phân biệt để mà chúng ta mới nghe được lời kinh. Mà giảng làm sao không có phân biệt, lấy gì tu đây? Hả? Thấy rõ chưa? Nhớ là đừng có phân biệt, không phân biệt thì làm sao biết chánh ra ta? Hả? Thành ra như vậy thầy dạy là cái giọng trưởng không cần từ mà cũng không cầu chân tâm. Tánh của vô minh và Phật tánh không hai. Nhờ có vô minh mới có Phật tánh. Không có Phật tánh, không có vô minh lấy gì có Phật tánh. Thấy rõ không? Người nào mà còn cái tâm là có Phật tánh, có vô minh, người đó chỉ là trình độ là trung cấp thôi. Mà tánh của vô minh và Phật tánh không hai là pháp môn bất nhị. Mà ở trong kinh Pháp Hoa muốn lên pháp tòa giảng pháp, vào nhà Như Lai là khởi tâm từ bi vì chúng sanh mà thiết pháp. Và áo Như Lai là cái tâm nhẫn nhục, bị chữ bị mắng cũng nhẫn nhục được. Và cái tòa Như Lai là để nhất pháp không. Để nhất pháp không là không chấp vào cực lạc mà không chấp vào ta bà, không chấp vào vọng tưởng mà không chấp vào chân tâm, như gọi là để nhất pháp không. Còn không kia là không thuộc địa tam, địa tứ, địa nhị rồi đó. Thấy rõ chưa? Để nhất pháp không. Người nào mà có xu có chứng có đắc, quý vị thấy rõ như là hòa thượng Chánh Lạc, đệ tử hòa thượng Thanh Từ ở Tây Ninh, ổng có phóng lên mạng, ổng xin ông chứng ông đắc. Mà khi ông xin chứng đắc thì có chứng đắc không quý vị? Thấy rõ chưa? Người nào mà xin chứng đắc là người đó không phải là đệ nhất pháp không, mà là đệ nhất pháp có. Thấy rõ chưa? Thành như này tôi dự tạm nha. Tánh của vô minh và Phật tánh không hai. Phật tánh ấy chính là Phật tánh của vô minh ấy. Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Phật tánh ấy chính là Phật tánh của vô minh ấy. Nếu mà tất cả chúng ta đều có Phật tánh thì không có một vị Phật ra đời ở cõi này. Vì chúng ta ở vào cái vô minh tánh, nên chư Phật ra đời là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Phải không? Vì có vô minh mới có Phật thì hiện ra đời. Như vậy Phật tánh ấy chính là Phật tánh của vô minh. Thân ảo quá, thân tướng đại, giữ pháp thân không khác. Cái pháp thân thấy được không? Pháp thân là cái vật không có tướng là sao thấy được. Nhưng mà chúng ta tu hành là nhờ có cái thân ảo quá tướng đại này mới tu. Như vậy nhờ có cái thân ảo quá, cái thân vô thường này, mà chúng ta mới trở về được với cái pháp thân thanh tịnh. Cho nên trong kinh này nói thân tướng đại ảo quá, những pháp thân không khác. Thấy rõ chưa? Cái trình độ này rất là cao. Thân ảo quá với pháp thân cũng vậy. Ảo quá thân là hiện tượng của pháp thân. Nhờ có cái thân này, chúng ta biết cái thân này nó mới có một cái thân là Phật tánh, cái thân Phật. Hả? Cái này là nó hiển lộ. Nhờ có cái thân này, nhờ có cái thân tứ đại này, chúng ta mới biết trong này nó có một cái chân tâm. Nếu không có cái thân này lấy đâu mà chúng ta biết được hả? Nhờ có chiếc xe Yotiyak mà nó chạy được, chúng ta biết có một người tài xế Yotiyak lái chiếc xe. Thấy rõ không? Như vậy thân ảo quá với pháp thân cũng vậy. Ảo quá thân là hiện tượng của pháp thân, biển pháp thân với bản thể vô cùng. Thân ảo quá tựa sóng mồi lao sao trên mặt nước. Thân của thầy, thân của quý vị chỉ là sóng mồi lao sao trên mặt nước. Cái chân tâm chúng ta là một mặt biển yên tĩnh, nhưng mà những giọng nước nhờ có gió nó thổi lên, nó tạo ra những làn sóng lăn tăn. Nhưng mà lìa nước không bao giờ có sóng, mà lìa sóng không có nước. Bây giờ tôi thí dụ, đây là cái bình bông, đây là cái chén. Cái chén này làm bằng gì quý vị? Đất phải không? Đất sét phải không? Nói cái chén này mà giờ khi nó trung thành ra là cái ceramic rồi. Nói đất cũng không trúng, mà nói chén không trúng. Mà những cái đồ mỹ nghệ, đồ gốm này từ đất mà biến hóa ra, mà lìa đất thì không có đồ mỹ nghệ, mà nói cái đồ mỹ nghệ này là đất cũng không đúng. Thành ra phẩm tánh và pháp thành không hai. Chén, bình bông nói khác với đất là không đúng, mà nói giống đất cũng không đúng. Bởi vậy sắc tức thì không, mà không tức thì sắc. Nhận thức rõ hai thân pháp quá, chợt tỉnh ra rằng dạng pháp giai không. Chợt tỉnh ra rằng dạng pháp giai không. Cái hội trường này được gọi là pháp hội Thích Không Lai ở miền Nam California. Nó được cấu tạo bằng gì? Trên là có tượng Tam Thánh, ở giữa là có tượng Hòa Thượng Ân Sư Tuy Quá, và có bình bông Đông Bình Tây Quả, có hàng trăm thính chúng dự đây. Là nhìn lại rõ lại được dạng pháp giai không. Tất cả đây là do dạng pháp duyên hợp tạo thành. Sau buổi pháp hội này, sau 5 giờ rồi, đây trở thành là cái hội trường không còn gì hết. Vì thiếu thánh chúng, vì thiếu giảng sư, vì thiếu tượng Phật, vì thiếu Đông Bình Tây Quả, cho như thế dạng pháp đều giai không. Nhưng mà giai không không rời giai có, sắc tức là không. Chúng ta chấp chúng rằng có pháp hội thì chúng ta vui, mà khi pháp hội tan rã là chúng ta buồn. Chúng ta chấp khi mà cái ngày đám cưới là vui, ngày sinh nhật là vui, ngày đẻ đứa con đầu lòng là vui, mà đưa người ra ngoài nhà hoàng là buồn. Vì chúng ta còn trụ, mà còn có trụ thì còn có thiên đường và có địa ngục, có đau khổ và có hạnh phúc. Người mà vô sở trụ là người đó là đệ nhất giai không, là giảng pháp giai không, và tất cả điều duy tâm tạo. Hả? Thiên đường chúng ta, địa ngục chúng ta, cũng một cái nhà đó, cũng một cái nhà của bà già vợ đó. Ngày xưa bà còn là bà vợ tương lai, bình lại đó. Mình nói mẹ ơi, mẹ có gì cho con làm? Ê, ra rửa cái xe, vui quá bà già cho dốc rửa cái xe. Chút xíu vô, à, em hỏi anh vợ tương lai có cái gì cho làm. Em cần đi mướn mấy bộ phim, rồi chạy xe với mẹ. Chạy về chút xíu, có cần gì làm nữa, hỏi thằng em vợ tương lai. Hút bụi vô cái nhà, làm mà thấy cái, trời ơi, công đi làm về ở cái nhà bà già vợ tương lai, thấy đó là thiên đường hạ giới. Hả? Nhưng mà cưới con vợ về rồi, bắt đầu tháng sau qua mà bác sai mẹ thì cũng nặng quá, tao làm vậy không biết được hả? Tại sao vậy hả? Rồi thằng em vợ nó nhờ đi muốn phim cũng nói nên hành hạ tao, tao cũng khổ như mày vậy. Thành ra như vậy cái nhà đó là có thiên đường địa ngục cũng do tăng người đó thôi hả? Hả? Rồi khi mình còn thương chồng mình, nó cái gì mình gặp gia đình chồng mình cũng quý, ai cũng quý, mình đi vậy rồi sao? Khi thương thương cả đường đi, khi ghét cái cả tôn ti họ hàng hả? Vậy có ông Phật là bắt mình ghét không? Có ông ma là bắt mình thương không? Ai đứng ra sửa cái này đây? Hiểu được cái này là địa ngục A Tỳ tan tành hết. Hả? Có một cái người đó họ nói thầy tụng kinh Địa Tạng, mà nói chỗ nào có bộ kinh Địa Tạng này thì chỗ đó không còn, nghĩa là tai nạn nước lửa. Chỗ nào có kinh Pháp Hoa, chỗ đó không có bị tai nạn nước lửa. Hả? Như vậy ở bên Nhật Bản, cái làng mà đánh ra là họ tu chuyên về Pháp Hoa Bổn Môn. Quý vị nhớ nó Hòa Thượng mà Hòa Thượng gì ở Việt Nam mà tu Bổn Môn Pháp Hoa Ý Quản, thì Cổ Đạt thầy cũng nói là một cái người Phật tử người Việt gốc Nhật, tại vì cha là Nhật mẹ Việt Nam, nói rằng trong kinh Pháp Hoa chỗ nào có bộ kinh này thì chỗ đó không có bị nạn tay nước lửa, không bị cái gì thiên tai động đất, có không? Kinh Pháp Hoa này lưu hành tới chỗ nào, chỗ đó là coi như là không bị những cái nạn nước nạn lửa. Mà tại sao chỗ đó tụng kinh Pháp Hoa lại bị? Tôi nói cho quý vị nghe rồi, đó là cái bài học của học trò lớp 1, lớp 2 về kinh Pháp Hoa. Mà tinh thần kinh Pháp Hoa là vô sở trụ, để giúp pháp không, lòng từ bi nhẫn nhục và để giúp pháp không. Mà để giúp pháp không rồi thì có tsunami hay không có tsunami cũng không ảnh hưởng gì cái để giúp pháp không nữa. Hả? Thấy rõ chưa? Người mà hiểu được cái chỗ để giúp pháp không này rồi, ngồi ở trên chiếc tàu du lịch để ăn sushi, và bây giờ ngồi trên bãi biển đầy xác chết, vẫn là để giúp pháp không. Mà để giúp pháp không thì làm gì có khổ được nữa. Hả? Thấy chưa? Như vậy bộ kinh này gì không hiểu được cái để giúp pháp không mà mới là trách bộ kinh, phải không quý vị? Và ông nói nữa, tại sao kinh Địa Tạng là Đức Phật Địa Tạng, ngài chỗ nào có ngài mà có cái chùa đó, cái tượng Địa Tạng để đứng nguyên mà không đổ chúng sanh? Tôi nói quý vị sai rồi. Cái tượng Địa Tạng đó có thể là nó đã ngã rồi, do một số những người Nhật họ dựng lên để nó chụp. Mà nếu mà cái tượng Địa Tạng nó tốt thì nó đâu có linh hơn tượng Di Đà, thì cái tượng Địa Tạng đi đặt trong cái chùa. Mà như vậy sóng thần nó đánh vô, nó hốt với Phật Di Đà Thích Ca, hết cả bằng anh Thế Chí. Như vậy Phật Di Đà lại xuống Địa Tạng sao? Mà chừa lại Địa Tạng vì ông Phật Di Đà và ông Thế Chí tại cái chùa ở bờ biển Nhật làm bằng gỗ, cho nên sóng thần nó đánh cho, còn Địa Tạng là bằng đá, nước gì đánh không nổi. Thấy rõ đến đó chưa? Rồi hiểu được Địa Tạng thì chỗ đó không có tai ách xảy ra. Hả? Như vậy ngay cả xứ Phật, ngay cả cái xứ Phật có một cái đại học Ananda, có hàng ngàn cao tăng học, mà thời ngày người tăng qua đó đại học Ananda còn. Như vậy những ngày đó là chỗ xuất xứ những bộ kinh đại thừa, mà tại sao vị Hồi giáo bây giờ cái kinh nó đốt sạch vậy? Hả? Thấy rõ chưa? Kinh Nguyên Thủy, tiếng Phạn, tiếng Bali mà còn bị Hồi giáo nó đốt, rồi mấy ông tăng đó là thánh tăng mà còn bị nó chế nó giết. Như vậy một kinh Địa Tạng tại sao linh ở Việt Nam không linh ở bên xứ Phật vậy? Hả? Phải hiểu sai rồi. Địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Địa tạng là cái gì? Là cái a lại giải thích, là cái tạng thức. Người nào một lần mà thấy được cái gì vô sở trụ, giọng không trừ mà chân cũng không thích, thì người đó trở về với cái chân tâm. Một lần chiêm ngưỡng, một lần lãnh lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng. Tức là địa là chứa đủ, là nơi chứa là gì? Là ở đây nói về tinh thần computer. Đây là một con chip chứa tam thiên đại thiên thế giới. Hồi xưa trong kinh đại cũng đại thừa nói một hộp cát chứa tam thiên đại thiên thế giới, tôi không tin. Bây giờ trong một gần cái tờ một con chiếc nhỏ có thể chứa tới mấy chục cái chiếc, chứa nguyên cả thư viện Hoa Kỳ. Như vậy quý vị chứng minh được một hộp cát chứa được tam thiên đại thiên thế giới chưa? Rõ không? Như vậy người nào một lần mà thấy được Địa Tạng thì người đó đã kiến tánh rồi. Người đó kiến tánh rồi thì người đã đạt cái trạng thái vô sở trụ, thì người đó ở đâu cũng là thiên đàng, ở đâu cũng là đạo tràng, ở đâu cũng là tam muội, chứ không phải vào đây mới niệm Phật. Hả không quý vị? Thành ra kinh đại thừa Phật khó hiểu lắm. À, mình là Phật, vốn là Phật, mình ngủ với Phật, mình ăn với Phật, mình gây lộn với Phật, mà mình đi tìm Phật. Thật có hay nghe. Khi mà ông Phật đi ra rồi, quý vị trở thành người thực vật đó quý vị. Hả? Phật hiểu lầm rồi. Phật không phải là trên phun lửa dưới phun nước. Phật không phải là cái người mà nghe xa ngàn dặm. Bây giờ muốn xe ngàn dặm chỉ bỏ ra có 40 đồng mua cái phone là nghe ngàn dặm rồi, cần gì mà phải mấy chục năm tu hành. Hả? Như vậy giờ này quý vị nghĩ là Phật là gì? Phật là giác ngộ. Người nào mà giác ngộ thì người đó ôm cái giác ngộ ngủ, ôm cái giác ngộ mà ăn, ôm cái giác ngộ mà đi, ôm cái giác ngộ mà đứng. Như vậy chúng ta mà giác ngộ rồi là chúng ta đi với Phật, ăn với Phật, ngủ với Phật, và quýnh lộn với Phật luôn. Tôi ăn ôm Phật mà tôi quýnh lộn với gì cả đó, phải không? Vì nếu mà tôi chấp vào cái tu rồi là bỏ từ bi hết, à, coi như là quán thân bình đẳng, thì tôi đâu có chánh và tà, đâu có thấy được ác đảng và thị đảng, đâu có thấy được đâu là cái chánh quyền vì dân vì nước, mà đâu chánh quyền không vì dân vì nước. Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, khi có cái tinh thần này rồi, chúng ta nghe cái vị tổ này đang ôm Phật ngủ, này đang ôm Phật đi, tức là cái người mà giác ngộ rồi thì ở đâu cũng là Phật, chứ không phải là chờ lên kia mới là Phật. Phật là giác ngộ thôi, chứ không có gì mà cao siêu hết. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, từ cái phàm phu mà qua Phật, nó không có ranh giới. Hả? Mê là chúng sanh và ngộ là Phật. Dồn ơn từ cái thần tự quá cái danh từ đó. Và khi quý vị tu là cái mơ lắm, bà kia, con định Phật tự nhiên bây giờ con thấy cái Phật A Di Đà tôi nói, có, nhưng mà tương trụ vào đó. Con bây giờ con ngồi bên đây con niệm Phật cái thầy ơi, tự nhiên con nghe được cái phòng kế bên nó nói chuyện, tôi nói ngưng lại, hỏi sao vậy? Cô có giao không? Có. Tôi nói con niệm bây giờ con nghe được phòng kế bên con niệm nữa mà con trụ vào đó, nó ma nó dẫn con nghe được cái nhà con dâu ở bên tiểu bang khác. Bây giờ cô ở gần bên, cô chỉ nghe được một con dâu trực tiếp nói xấu, bây giờ con nghe được năm con dâu nói xấu, cô chịu nổi không? Hả, chịu nổi không? Mình bây giờ mình không có xa tâm thông, mình thấy ông xã mình cái gì cũng là hồn đi, cũng là số một. Nhưng mà niệm mình cho chứ thấy xa tâm thông, thấy ta này là coi như lường gạt đủ thứ chuyện đó. Khổ không? Khổ. Phật biểu là chỉ cái thông mà Phật biểu chúng ta là cái gì? Cái lậu tận thông, tức là cái vô sở trụ thông. À, cái mà thương ghét đừng để làm thông. À, cái mà bổn lai vô nhất vật, không có cái gì làm nó dơ nó sạch được hết. À, cái mà chúng ta không có mê thiên đường mà không có sợ địa ngục, cái đó là cái thông đó. Còn cái mà vẫn còn mê cực lạc mà sợ ta bà là cái đó chưa thông. À, hiểu rõ chưa? Thấy rõ chưa? À, cái chỗ này nữa, mình thương cái đứa con dâu mà nó có hiếu đó, cái đó mới là có nhất thông à. Mà thương con dâu nó bất hiếu đó, là kêu là nhị thông. Vì thương cả con dâu thiện và con dâu ác trợ phúc nhiều hơn. Đúng không quý vị? À, thành ra cái thông của Phật là lậu tận thông, vô sở trụ thông, mặc kệ nó thông. Đơn giản lắm. Tu niệm Phật cái gì mà không mặc kệ nó là cũng không có thông. Thấy không? Đó, thầy nói bây giờ có mấy bài kệ cậu mà dịch ra rất là hay. Thân ngũ quẩn chỉ là phù dân tụ tán. Thân ngũ quẩn tức là thân này chỉ là đám mây mà nó tan rồi nó hợp, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la. Có phải là chúng ta biết bao triệu lần sinh tử rồi không? Hả? Chúng ta là chết rồi sống, sống rồi chết. Đức Phật đã nói nhiều rồi. Thân vũ thân tứ đại chỉ là phù dân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la. Sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng, nó hiện hữu với thời gian vô tận, có gì mà sợ chết? Hả? Nó hiện hữu với thời gian vô tận. Gọi tam độc, thực tấn không hề độc, tham sân si là độc, nhưng mà thực tấn nó không hề độc. Khi mà quý vị tham tu là khen, rồi tham cho con quý vị thành bác sĩ là được khen, rồi tham cho con quý vị nữa là hơn người khác là được khen. Cái đó xong độc đi. Hả? À, sân khi con quý vị hút xì ke ma tí, sân khi con quý vị ăn chơi bời chỉ là sân như vậy không phải là độc, mà sân như vậy chính là cái gì? Chính là tam muội đó quý vị. Hả? Quý vị nhìn kỹ vào trong này, ngài nói tao gọi tam độc tham sân si thực tánh không thể độc. Thấy rõ chưa? Chúng ta lâu nay sợ tam độc tham sân si, nhưng mà sao ông thầy mà không có thể hiện sân với người đệ tử, đệ tử không có tốt. Người cha mà không thể hiện sân với đứa con thì con hư. Mà người chỉ huy trưởng đơn vị mà không thể hiện uy quyền sân hận thì làm sao mà điều binh khiển tướng? Cho nên ngài nói gọi tam độc thực tánh không hề độc, độc hay không tùy cái người đó biết sử dụng hay không. Bây giờ thuốc bổ mà cho uống một ngày 10 viên nó cũng trở thành độc, nhưng mà có những loại thuốc độc mà uống rồi vô nó trở thành là thuốc tiền. Thấy rõ chưa? Gọi tam độc tham sân si thực tánh nó không thể độc, độc hay không là tự chúng ta thôi. Trời ơi, bài này nói mà hay. Dĩ như bọt bèo sanh diệt quỷ dư, hễ u mê thì tam độc hoàn hành, bằng tỉnh giác tìm đâu ra tam độc. Nếu u mê thì tam độc hoàn hành, khi còn vô minh thì con dâu nó làm khổ con, thằng rể nó làm dỗ con, hả? Bà bạn trong bản đạo nó làm khổ con, thằng xuất bầu vai trong đó nó làm khổ con. Nhưng mà khi tỉnh giác rồi, mẹ cảm ơn con dâu đã cho mẹ thử được, mẹ nhẫn nhục ba la mật. Cảm ơn thằng rể cho mẹ biết con, mẹ cố thí ba la mật. Cảm ơn người xuất bầu vai cho tôi trả một cái nghiệp ác ở trong địa ngục bằng một câu mắng chửi. Như vậy khi rời vô minh thì tam độc hoàn thành, khi tỉnh thức tìm không ra được dấu vết. Hay không quý vị? Hồi sáng các bạn kêu nó con sân si quá, thì ở lần sau đó giải. Câu hỏi sao? thông chi quá tìm với con với chồng, tôi nói về đem đem cho phòng về tìm nó ra, tìm không có là lúc này nó không có thật rồi, thấy rõ chưa? Trời ơi, không ai dám nói tam độc mà ông này nó tam độc thực tức, thực chất nó không có thể độc. Một cái bà mẹ ruột chữ con mắng con khi con hút xì ke ma tí, nhưng mà cái tam độc nó không độc, mà một bà mẹ ghẻ đây nè, mẹ cho tiền hút đi con, mẹ cho tiền đi quý mày đi con, thì cái bà mẹ ghẻ không có độc, bà từ bi hiện xảo bố thí, nhưng mà từ bi của thiện ma tí của bà đó là tam độc. Còn bà mẹ chữ con mắng con khi nhậu nhạt xì ke ma tí, cái đó không phải là độc. Thầy lo này thấy tới cái chỗ mà tận cùng của nó luôn. Chúng ta chỉ đang học được cái mặt nổi, chúng ta luôn là chỉ giờ mới thấy được cái mặt kiềm của ngài nói. Hay quá, hễ vô minh thì tam độc hoành hành, bằng tỉnh giác tìm đâu ra tam độc. Đức Phật Thích Ca ngài cũng có đầy đủ tam độc, mà ngài kiến ngộ là làm gì có tam độc chứ đối với ngài được hả? Thành ra quý vị thấy rõ là chúng ta khi chưa được chích ngừa bằng giáo pháp của Phật thì chúng ta sợ di trùng, vì khi đã chích ngừa rồi thì di trùng không làm gì được chúng ta cả. Từ nay đó, thấy rõ chưa? Trời ơi, nãy giờ tôi giảng có một bài thơ mà cái gì đó rồi, gần 12 giờ rồi, để uống cái nước.
Bài pháp này đã không quý vị?
Dạ con xin phép thầy để thông báo là 12 giờ rưỡi sẽ có lunch, nhưng khi quý vị đứng lên á thì nhớ cầm theo chai nước của mình. Quý vị đi restroom đi vị trí cái dây xong, ở ngoài kia có những cái giải bàn, những cái ghế, quý vị cứ tự ngồi vào. Sau khi quý vị làm vị trí cái dây xong, quý vị ngồi ở những cái bàn đó thì sẽ có người mang thức ăn tới bàn phục vụ. Còn nếu quý vị không có chỗ bàn ngồi thì quý vị có thể tìm những chỗ nào đó ngồi tại chỗ, thì sẽ có những người trong ban đội nhà bếp mang thức ăn tới tại chỗ ngồi của quý vị để phục vụ. Chỉ cần quý vị nhớ khi quý vị đứng lên rồi mang cái chai nước của mình ra ngoài, xong rồi thì quý vị vào tại chỗ, chúng ta sẽ phục vụ. A Di Đà Phật.
Nãy giờ thầy nghĩ đó là quý vị nếu mà nói 12 giờ rưỡi cho ăn á, chúng ta chỉ có 10 phút nữa thôi. Quý vị đã đi đâu đó? Đi đâu quý vị đó, đi đâu? Đi hết rồi. Thầy biết rằng chúng ta thầy đã từng giảng hoài cái thân này, nó là nói là thân tứ đại, nhưng mà thật ra nó là chỉ là những cái cầu tiêu lưu động thôi. Thành ra hồi sáng bây giờ thầy cho inlet vô thì phải kiếm chỗ để outlet. Thầy cầu tiêu lưu động đó chứ không có gì hết. Với cái nhìn chúng ta có mũi nhãn là năm con mắt nhục nhã, con mắt phàm phu thì thấy đây là ông bác sĩ, ông kỹ sư, bà này, bà nó, bà mẹ chồng, nàng dâu, ông chủ tiệm nail và chủ nhà hàng, là con mắt nhục nhãn. Con mắt thiên nhãn thì thấy rõ được nhân quả ba đời, thấy được người này giàu, người này nghèo, thấy người này trước chết chưa là con gì đó ra. Nhưng mà pháp nhãn là thấy rõ thân tứ đại này chỉ là giai không. À, tứ đại giai không là pháp nhãn. Còn Phật nhãn là các ngài thấy rõ tất cả đều do tâm tạo, nhất thiết do tâm tạo. Thành ra con người ta gì chiến tranh mà gây gỗ là do cái nhìn sai biệt, cái nhìn sai biệt không có đúng. Bây giờ để thầy giảng thêm một cái bài thơ nữa, mới có một bài thơ thôi mà nó ở trong này nó tới năm mấy trăm bài thơ lận, mà có một bài thơ mà giảng có hai ngày chắc không đủ quá. Rồi tôi giảng tiếp một cái đoạn nữa. Chứng thực tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược cương giọng nữ cuồng chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần xa kiếp. Tôi tạm dịch, người nào mà thấy được cái thật tướng này, nãy giờ tôi nói những cái thật tướng, thật tướng của cái vị kỷ và vị tha, thật tướng của tham sân si và từ bi hỷ xả bác ái không khác, thật tướng của vô minh và phật tánh không khác. Người nào mà chứng được thật tướng, thấy rõ cõi đời là vô tướng. Người nào mà chứng được thật tướng thì mới rõ, thấy rõ cõi đời là vô tướng. Không có tướng gì, không có tướng tu, không có tướng chứng, không có chứng đắc, vì không có gì để chứng đắc, vì cái đó là tự của mình, vì vô sở đắc. Không có tướng mẹ chồng, không có tướng mẹ ruột, không có tướng thằng rể, không có tướng con trai, không có tướng nàng dâu, không có tướng con gái. Chứng được thật tướng thì thấy rõ đời là vô tướng. Vô tướng đồng với dạng pháp giai không. vô tướng đồng với dạng pháp giai không, tướng pháp, tướng nhân, tướng ngã, tướng chúng sanh thọ giả chẳng có gì, a tỳ nghiệp còn đâu mà hiện hữu. Tức là tới cái tướng này không còn có tướng ta là người, tướng nhộ là ngã, nhân là người, chúng sanh và thọ giả. Chúng ta đạt tới cái này là không còn tướng tướng nữa hả? Thì tướng tướng không còn, làm gì còn những cái tướng phiền não nữa hả? Chúng ta gì có cái tướng ngã mạn, ta là bác sĩ, ta là chủ nhà, ta là chủ hãng, ta là ông nội ông ngoại, ta bà mẹ chồng bà mẹ vợ, thành ra mới có tướng nàng dâu, tướng chú rể, tướng bệnh nhân, tướng người làm, tướng công nhân. À, chúng sanh và tướng thọ giả cũng không có. Khi cái tướng người này không có, cái thân này cũng không có thật, thì làm gì những cảm thọ là được có, được mất, hơn thua là có thật. Cái đó nó lệ thuộc trên cái đầu lưỡi. Sầu riêng là thúi, nhưng có người sơn thơm. Phân là thúi, mà có những con vật sinh thơm. Hả? Có những cái nó hôi gần chết như là bóng bồ hóc. Người Khmer thì thơm, mà chúng ta là thúi. Tất cả giả pháp giai không, chứng được thật tướng thì cõi đời này mới là vô tướng. Thấy rõ chưa? À, quý vị đeo cái này thấy nó đẹp, mặc cái áo tràng thấy ngon, nhưng mà dẫn vô trong một vũ trường ở giờ sòng bài Basico thì nó nói đồ mát mát. Hả? Thấy rõ chưa? Thầy trò chúng ta đây ngón này nào cũng ngon lành hết, nhưng mà giờ dẫn vô chỗ sòng bài Basico đi vô, mình vô trong pháp hội đó vô nữa, vô trời cái đám nào đúng là người tỉnh tỉnh đau xuống thôi. Như vậy chứng được cái thật tướng đó thì cõi đời là vô tướng, thì a tỳ nghiệp cũng không có luôn. Nãy tôi nói thấy được cái đó rồi thì thiên đàng cũng không ham và địa ngục cũng không sợ. Vì có con quỷ nào hơn được cái Phật không? Phật không phạt thì lấy ai đứng phạt đây hả? Chỗ này quý vị phải để ý một cái điểm, vào địa ngục vô giác, một người ở cũng thấy chật cả ngục, 1.000 người ở cũng thấy chật cái ngục. Trên cái giường đó rộng, 1 người nằm cũng đủ, mà 1.000.000 người nằm cũng đủ thì sao? Khi quý vị vào ở trong nhà mà bắt đầu quý vị thấy con trai và con dâu quý vị gây lộn, thì 2 người đã ở địa ngục, bắt đầu nó ngồi nó nói mẹ ơi chồng con nó về kia, là 3 người cũng ở trong cái nhà cũng đủ. Rồi mình chưa đủ mình gọi gì Việt Nam mình báo cho bà con mình nói như vậy, là 4 người cũng đủ. Rồi mình gọi cho bạn bè mình 5 người cũng đủ. Thì cái khổ đó mình có thể là truyền vô lượng hay là vô gián không hả? Thấy rõ chưa? Giờ hiểu được cái quyền nghĩa trong cái địa tạng không? Cái địa ngục đó 1 người nằm cũng là đủ, mà 1.000.000 người nằm cũng đủ. Như vậy 1 ngày 1 đêm 100 lần sống 100 lần chết. Mà tại sao vậy? Thì cái bà cụ mà ngày nay bây giờ có tâm sự tôi nè, bà nói là hận ông chồng bà tới 30 năm mà không bên. Thì 1 ngày 1 đêm bà cứ nhớ lại là 100 lần sống 100 lần chết, mà quỷ sư nó đâm vào chết. Một lần nó nhớ lại cảnh phụ bạc nó đâm vào một dao, đâm vào một dao bà chưa đã, thì bắt đầu nó kêu con trai nó đâm cho ông dao, con dao nó chịu nổi, nó kêu vợ nó đâm dao nữa, đâm riết đâm riết. 1 ngày 1 đêm 100 lần sống 100 lần chết, không có ai mà chết hoài. Thì ai đó là cái tâm khổ. Địa ngục là cảnh giới trong tâm chứ không phải đâu hết. Và khi nào mà ngộ được cái này, bữa nay bả ngộ được rồi, thì địa ngục A Tỳ đã mở cửa và thiên đàng đang đón bả, phải không quý vị? Hả? Đấy lẽ thật, đây là lời nói thật, nói cho mình và hy vọng đến với ai kia, không có ý chi dối gạt vĩnh phờ, được phép thề. Tôi thề đọc, tôi cũng chịu xuống đọa địa ngục nữa. Tôi nói đây đó, bởi vì khi tôi dịch ra đó, là tôi nói cho hết cái tâm can thưa quý vị. Từ nay quý vị tu, mà quý vị không biến nhà quý vị thành đạo tràng, muốn giảng sanh tịnh độ mà không biến nhà quý vị thành tịnh độ, thì quý vị không giảng sanh tịnh độ. Cái đó là, đó là. Có một người kia họ khoe thầy, họ nói rằng, ông thầy con giỏi lắm, ổng tu mà cả ngày đó ổng lên đó ổng lại Phật, ổng lại có 1 chân. Trời ơi, ổng thôi quá con bây giờ tôi nói ông đó đời sau sẽ thành ra là cái người bị mất què giòn. Con có biết rằng có cái ông thầy Ấn Độ Phật lên mạng cả đời 30 năm đưa cái tay trên trời hả? Thì cái ông đó chỉ là ổng ở cái địa ngục chứ còn cái gì nữa, ai hành hạ ông nữa. Cái tay là để nắm để bắt, mà cái tay lại là để làm như vậy, thì cái người đó là kẹt lắm. Tôi nói ví dụ cho quý vị nghe tại sao chúng ta tu cái pháp này chúng ta phải thoải mái. Cái tay là để chúng ta sử dụng, để chúng ta phục vụ chúng sanh, để chúng ta múc cơm ăn, để chúng ta giặt đồ, để chúng ta giúp cho vợ, giúp cho xã hội. Nhưng mà bây giờ chúng ta ngày xưa đó, chúng ta mê tu á, thì chúng ta đi chụp những cái đồ dơ. Chụp đồ dơ là cho tài sắc danh được thì nắm hoài. Mà bây giờ chúng ta ngộ rồi đó, nghe cái thầy giảng đưa cho Phật Pháp ta bảo đưa cho vàng đồng. Mà cái tay nắm đồ dơ, cái tay nó cũng không là chết rồi. Mà cái tay nó nắm vàng, nắm hoài cũng không làm gì được. Mà cái tay là không nắm vàng, nắm đồ dơ. Mà cái tay đó thả mà vô trong bàn ăn là cầm muỗng, cầm đũa. Mà vô lên xe là cầm ba lăng. Mà vô tới nhà giặt đồ là cầm bàn chải. Đều đến không quân giặt quân là ba. Nghĩa là cái tay đó là phải biến chuyển tùy thuận chúng sanh. Còn cái tay mà cái nắm vào thiên đàng, cái tay nắm địa ngục, cái tay đó là cái tay cùi. Hiểu thầy nói cái gì chưa? Nghe được không mà đã như vậy? Thấm hả? Thành ra giảng cái này đó là nó phá quy củ, nó phá phép tắc, vì nó không có cái gì mà ràng buộc chúng ta. Thấy rõ không? Ngày hôm nay quý vị vô đây, quý vị có cái duyên mà nghe được cái một người này, họ nói những cái bài thơ mà một bài thơ của ổng là tổ lục tổ nói là ngươi thành tổ rồi nhất túc giác, một đêm là đã giác ngộ. Thì tôi nói cho quý vị nghe, quý vị tu tịnh độ có nãy người hỏi thầy chỉ con cách nào tu tịnh độ, mà nãy ông kia nói để các nhà Phật ngày qua hỏi tôi nói ngày nay nói tụng Phật tụng kinh hay chưa giảng sanh, niệm Phật hay chưa giảng sanh, đi kinh hành hay chưa giảng sanh, tới mỏ hay chưa giảng sanh, nói pháp hay chưa giảng sanh, mà cái tâm phải hay phải đẹp, cái nhà phải tịnh độ thì người đã giảng sanh. Thân hay thân không giảng sanh, miệng hay miệng không giảng sanh, miệng hay đốt ra cũng là còn là xá lợi không à, xá lợi ở lại của ta bà. Nhưng mà phải biến làm sao cái nhà của quý vị trở thành đạo tràng, nhà quý vị phải tịnh độ trước, nhà quý vị phải an lạc trước thì mới về cõi cực lạc. Nhà quý vị là cực khổ thì quý vị về cái sự khổ à. Còn tu hả? Hà, có ông nói giờ tu bây giờ ông thầy kia ông nói thầy cũng ai cho tôi thay nói tu giờ tôi nằm sốc không à, tôi niệm Phật tôi nằm sốc. Tôi nói ông tu như vậy mai mốt ông đầu thay làm cá sấu nằm sốc không à. Ông gọi tôi thầy sáng nay tôi là một sai tùy theo trẻ, tôi luyện được cái môn này niệm Phật nằm sốc hai ngày mà tôi nằm cả ngày. Tôi nói bây giờ ông sốc ông đã là gieo cái nghiệp xuất sanh rồi, cái loại bò sát rồi, có trên đi trên đi nằm bò không à, thì nó mốt ông đi về còn xuất sanh chứ làm gì nổi ai gì là được hả? Thấy rõ chưa? Còn cái bà kia nó nói con về hay cái thầy con nhịn ăn không à, con không ăn, con về phẩm nào tôi mới trả phẩm nào, về ăn kia gì cái xí đấu tôi ăn khác đó mà ngủ bất kỳ mà khổ vậy hả? Còn cái bà kia nói con tu niệm Phật, bây giờ niệm Phật cái vô niệm hỏi sao con tự khẩu con nấu mình dán giấy cho Phật này con lấy dấu lên rồi sao con lên phẩm mấy, con vào cái cõi là câm, con niệm không nói là không xài thì ta đời sau cái nhân quả cho mày cấm cái gì nữa. Cái ta cái đó chỉ là biểu diễn thôi cho thấy là ta ngon, nhưng mà ngon kiểu đó mình đang sống đây con chó nó nói không được, bây giờ mình cho cái miệng không chịu nấu không? Thật ra tôi bây giờ đang thoải mái nói đi, đừng có rù rì nói lớn nói la nói thẳng, nhưng đừng có rù rì. Cũng như cái bà kia bà nói câu con kỳ cái thầy, con cái gì con cũng chính đó mà sao ai cũng biết, hỏi sao vậy, con nói cho mấy bạn con biểu đừng nói mà sao mấy cái nói được luôn. để chấm dứt cái bài pháp bữa nay tôi giảm mất hai bài thơ, và trong này nó tới bài thơ ngắn chứ mà mỗi bài thơ ổng có bát tú thôi mà tôi dịch tới hơi dài, thấy không, ngày hôm nay dịch hơi dài cho nó hiểu. Là tôi nói có bốn ông đi vào làng A Di Đà, tôi bốn cụ ổng hỏi thầy Tông Lai chúng con vào đây mà thầy có một vị thầy mà chuyên môn giảng về dưỡng sinh, giảng về đủ thứ mà cũng là đệ tử của bài tự này, tôi đánh con cái tên đi, vị thầy nó giảng đủ thứ về dưỡng sinh, về sức khỏe mạnh mà thầy không có học cái gì ở trong làng Di Đà này, thì thầy chỉ giải về kinh điển mà thầy không giải là thầy thấy thiếu cái thầy có nên học dạy tụi con tài chi, dạy về kinh kinh, dạy này kia cho tụi con khỏe này kia. Cái tôi nói cái đó tôi chưa nghĩ tới đâu, tại vì tôi chưa có nghĩ tới cái đó không phải là dở mà tôi chưa. Lúc đó là tôi nói tôi ổng vô hỏi thầy có chương trình gì không, tôi muốn gia nhập làng Di Đà, tôi là cái member số mấy rồi, mà tôi hỏi thầy làm sao để sống thọ sống vui vẻ trong làng này, cái thầy chỉ về giảng sanh thì chủ trương về cái vấn đề mà phòng giảng sanh rồi không hay. Tôi mới kêu bữa đó có bốn ông cụ vô dự cái bắt tu, Tôi nói bây giờ á, tôi thấy bốn ông này ngồi đây và hỏi mấy ông sống gì mà mấy ông tóc bạc mà vô đây sức khỏe quá. Tại lúc đó là tôi đang dời đồ lên tháp Địa Tạng, rồi tôi chưa kinh kinh, mà bốn ông đó là tôi kêu thanh niên làng Di Đà là cỡ 70-80 là kêu thanh niên đó quý vị. À, còn mấy cụ mà cỡ 70-80 là thiếu nữ, còn mấy bà 60 là minor của làng Di Đà, thiên thiên rồi, thấy không? Đây, bốn ông đầu tiên hỏi vậy, xin lỗi nè, ông làm gì mà tới cái tuổi này mà tóc bạc rồi da bồi mà vẫn còn ra cắt cỏ rồi coi như kinh kinh rồi phụ nhà bếp giống như thanh niên? Ông nói là con ăn chay trường, con không uống thuốc, con không uống rượu, nghĩa là con cả là coi như bà xã con mất cách đây là 20 năm, con cũng không có biết làm bà là gì, thành ra con giờ là chỉ là con khỏe mạnh cho nên good. Hỏi ông thứ hai là con ngồi thiền, con đi kinh hành, con đi hai kinh, con ăn đồ dưỡng sinh, phải không, là con làm. Cái ông thứ ba là nói con tập tài chi, rồi con học dịch chân kinh, rồi con học thiền kiểu con là thượng nhất hạnh đồ đó, à con học đủ thứ, bây giờ con qua tịnh độ rồi. Còn ông thứ tư cũng tóc bạc ra ngồi, hỏi ông sao? Ông nói con á là nhậu một ngày đó là hai lốc bia, con ăn thịt chó thì gì con cũng ăn, con gì cũng chính là con ăn. Bố thì mỗi ngày con hút hai gói, giờ nghe thầy giảng pháp con hút 4 gói ngày luôn. Rồi vợ thì con 3-4 bà. Tôi nói vậy xong ông sao nói thảo mà học cái vậy? Vậy xin lỗi, bây giờ ông bao nhiêu tuổi vậy? Con mới 32 tuổi. Đấy là 32 tuổi bây giờ mà ông cụ 80.
Thì ông bao lâu?
Để tâm nhất thì mình có mọi buổi trường này, từ cho quý vị đi đâm mấy cái đồ phân ở trong cái toilet này đi. Rồi trở vô đây chúng ta có thời gian, tại vì bây giờ quý vị tại cái nhà cầu nó cũng có hạn chế mà số lượng đông. Rồi thầy trò chúng ta sẽ trở lại tu. Bây giờ á, con cũng xin lỗi Duy Thiên và Hòa Thượng, rồi con giảng pháp á, là con coi như là không có dưới mắt vào trong cái gò gì hết. Để giảng kinh này là kinh mà vô sở trụ mà, kinh kiến độ cao mà con giả mà con gò mắt là con kẹt, thì con cũng xin sống hối với những cái vị nào mà đã lâu nay đi những cái pháp hội các thầy khác là cái nguyên tắc, phải không? Phải ngồi đâu đó nghiêm chỉnh, mà tôi không có. Tôi nói là con bụng sao là cứ ra vậy đi, nó thoải mái, chứ hơn là mình chỉ biểu diễn ở ngoài là coi như đeo mặt nạ. Tôi mới sẽ đeo mặt nạ, quý vị chịu không? Không có đeo mặt nạ để tử thầy Thông Lai là không có nước cấp mặt sau để dạy, để tử thầy Thông Lai là không có đeo mặt nạ, nghĩa là đối ăn khác uống mệt ngủ, để tử thầy Thông Lai ăn ngon nói ngon mà ăn dở nói dở vậy thôi. Thành ra chúng ta tu là thoải mái, thì hy vọng rằng các giải pháp của thầy mà quý vị chịu thì thầy còn về nữa, mà không chịu thì nói thôi không chịu thì em về nữa, có chịu không? Rồi bây giờ hồi hướng nha, bây giờ là 10:12:10 phút, chúng ta có 20 phút để chúng ta đi về quý vị cá nhân, để đúng 12:30 chúng ta thọ trai. Mà thật ra Phật cũng chả cách gì hết á, có lần trễ chút xíu cũng sao hết, phải không? Chúng ta tu là không có dính mắc vào thời gian, như vậy mới là giải thoát.
Quyền đến trong đỉnh này hướng về trong
đào. Trước khi quý vị đi giải quyết chuyện cá nhân, tôi có một số cái gia đình nói là cái chương trình chiều nay
là 12:30. Bây giờ quý vị chuẩn bị còn có 20 phút để đi giải quyết chuyện cá nhân ở phòng vệ sinh. Sau đó 12:30 đến 1:30 là đại chúng thọ trai. Và rồi sau đó những cái giờ phút mà tôi giải quyết những cái chuyện cá nhân quý vị nghĩ, tôi cũng không nghĩ luôn. Tôi cho thiết pháp tiếp quý vị chịu không? Cái mục tới đó là tôi giải thiết là sau cái buổi chiều tôi dành một 2 tiếng đồng hồ để giải quyết những câu hỏi về tịnh độ, về thắc mắc, về Phật pháp ưu tiên cho quý vị ngồi trong này. Sau khi ăn xong quý vị cứ đặt những câu hỏi viết trên tờ giấy, nếu mắc cỡ thì viết tờ giấy đưa lên tôi giải quyết liền. Thì chúng ta tu ngày nay và ngày mai, tôi nghĩ cái bộ tiết độ ca này không giảng hết đâu, nhưng mà tôi lỡ rồi khi mà tôi giảng ở đây á, có tôi phải trở về để tôi giảng nữa. Bây giờ tôi nghe tiếng chính cũ. Tôi gửi lời tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online, và từ 12:30 đến 1:30 là chúng thọ trai. Sau đó tôi nghĩ là
bắt đầu á 1:30 tới 2 giờ là chúng tôi, 1:30 là chúng tôi trở lại, chúng tôi thuyết pháp. Mời quý vị đang nghe pháp online theo dõi chương trình, và rồi xin tạm biệt và hẹn lại cái giờ pháp buổi chiều giờ lúc 1:30, và kính chào quý vị.
Bây giờ mời xin quý vị nhớ cầm cái chai nước của mình. Sau khi giải nước thì cái lên sâu, quý vị thấy bên ngoài cái diện bàn và ghế.